Xin chào quý bạn đạo, hôm nay là ngày 28 tháng 3 năm 2021, tổng cộng là 40 mấy bạn đạo. Trước hết xin mời Elise trả lời các câu hỏi mà các bạn đạo đã đặt cho Elise tuần vừa qua.
Dạ, em kính chào quý bạn đạo. Thì tuần này có một số câu hỏi, nhưng mà nghe cái băng của thầy thì nó ít hơn mấy tuần trước, cho nên mình sẽ có nhiều thời giờ hơn. Thì em muốn cho nghe lại đó hai cái câu. Là cái thứ nhất là nói về tam thập tam thiên ha, và cái thứ hai là nói về hư không đại định. Và cái trong đó nó có chung với một cái clip, và một cái thứ hai nữa là nó về càn khôn vũ trụ. Tại từ rồi á, em có nói là càn khôn vũ trụ là từ trung sinh sắp xuống đó, thì mình sẽ nghe một cái clip này trước ha, rồi sau đó em sẽ nói thêm.
Dạ, kính thưa thầy, lúc nãy thầy có dạy rằng chuyển cái ý lên trung tâm sinh lực. Thế thì trung tâm sinh lực nằm ở chỗ nào khi mình chuyển lên, nằm ở trung thiên thế giới hay đại thiên thế giới hay
Trung
hư
thiên
không đại
thế
định?
giới, chỗ làm việc là trung thiên thế giới, mà nó phải đi ngay như thế này, cũng như cái paramid đi thẳng cái điểm này, từ cái điểm này là đi thẳng lên trung tâm, trung thiên thế giới. Phải nhớ cái chỗ này. Cho nên ông nào tu cao, có nhiều người Ấn Độ tu cao họ chụp được những cái hình mà cái đường điện của họ quăng lên trên này, đi thẳng lên, mà đi tới đó mà thấy cảnh đẹp mà quẹo một cái là không có bao giờ đi lên được nữa. Không nên đi chơi, phải đi thẳng lên trên đó. Trung thiên thế giới là chỗ làm việc của Ngọc Hoàng Thượng Đế.
Rồi, em cũng có một số cái clip á, thầy cũng nói trung thiên thế giới là từ dưới cái càn khôn vũ trụ là dưới trung thiên ha. Nó cai quản hết các cái quả địa cầu, mà thầy cũng có nói là 3.000 quả địa cầu. Còn cái thứ hai nữa đó, cái nói về tam thập tam thiên đó, cũng như anh Bảo nói là sau khi qua cái tầng hư không đại định thì nó tới không không đại định đó, thì anh Bảo nói là nó nằm ở trong cái hư không không đại định. Thì mình sẽ nghe cái clip này rồi mình sẽ nói thêm ha.
Thế thầy còn tam thập tam thiên là như thế nào? Tam thập tam thiên là có thể qua hạng bảy tầng trời của thể xác rồi bước lên sáu tầng bên trên mới thấy.
Thầy sáu tầng đó như thế nào?
Sáu tầng là mình đi lên cái đại thiên thế giới này ha, rồi đi lên cái trung thiên, giáp giới trung thiên nó cũng một tầng rồi tới trung thiên, rồi tới bồng lai ha, rồi từ đó là bốn giới rồi ha, rồi đi tiến về vượt khỏi bồng bồng lai là để đi tới cái chỗ giới hư không, rồi đi tới hai hư không đại định. Thì lúc đó nó không còn màu sắc, bồng lai còn màu sắc, còn quần áo, còn ăn uống, còn đòi hỏi cái này cái muốn cái gì nó ra cái đó, còn cái đi lên tới trên cái hư không đại định mới cái tam thập tam thiên, mà từ đó rứt xuống lần 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 xuống thứ, cũng như tôi cách nghĩa cái ly hồi nãy, rứt xuống. Hỏi cái ly làm sao nó động được, nhưng nhờ cái thanh khí bên ngoài, cái hư không đại định ở bên ngoài nó mới chuyển vô trong cái ly, thì cái nó chiếu vô trong cái ly, cái nước trượt đó nó xuống, nó mới thành con quang quang, con quang quang sóng bay ra thành con muỗi, nó không chút hồn, nó không con muỗi bay ra đi.
Thầy có nhớ khác. Lần có lần thầy nói tam thập tam thiên là trung thiên thế giới
đâu có trên trên trung thiên.
Rồi, em nói thêm cái này ha. Thì hồi nãy thầy có nói đó, sau cái 27 tầng trời tới đại thiên thế giới, rồi tới giáp giới trung thiên, tới bồng lai, tới hư không đại định, rồi tới không không đại định. Thì trong cái thầy nói là hư không đại định là đi qua đó là mới tới tam thập tam thiên. Thì thật sự mà nói cái clip này nó cũng dài, thầy có nói thêm cái phần cuối đó, là thầy nói là Ngọc Hoàng Thượng Đế vô cực Đại Thiên Tôn là ở trên chót vót. Chót vót có nghĩa là nằm, em không thầy không có nói thêm sao cái chót vót của cái không không đại định hay là chót vót của cái gì, nhưng em biết á, trong cái thiên đàng du ký thầy cũng có nói đó là theo đạo lão á, thì sau cái tam thập tam thiên á, là có tam thanh nữa, cho nên nó mới có 36 tầng, còn mình á, là chỉ có 33 tầng thôi, rồi sau đó mình tới không không đại định. Thì cũng có thể là mình vừa qua khỏi hư không đại định á, thì mình tới cái tam thập tam thiên. Thì cái tam thập tam thiên giống như nó là phần thấp nhất, em nghĩ là phần thấp nhất của cái không không đại định, tại vì ông thượng Ngọc Hoàng Thượng Đế là ông nằm ở chót vót ở trên.
Hồi nãy thầy nói là cái tầng thứ 33 đó là hai không đại định phải không?
Thầy chỉ nói như là hư không đại định rồi tới không không đại định, rồi cái thầy bỏ cái đó, cái thầy nói chuyện khác, rồi thầy mới quay trở lại, thầy nói là qua không không đại định một chút xíu, ít qua hư không đại định rồi mới tới tam thiên. Cho nên đó, cái mà em nhập nhằng giữa cái là cái tam thiên nó nằm qua hư không đại định mà nó nằm trong cái không không đại định, hay là nó chỉ nằm giáp giới chút xíu cái chỗ hư không đại định mà thôi, thì không có nghe thầy nói rõ cái chỗ đó. Rồi nhưng mà trong cái thiên đàng vô ký thầy có nói rõ là thầy có nói là trong cái phần cũng giống như Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng có nói trong cái trong thiên đàng vô ký là cái phần mà phía trên cùng á, là có nghĩa là nó vô cực, nó không có tầng lớp gì hết, nó không có tầng, mà Ngọc Hoàng Thượng Đế là ở trên chót vót cao nhất. Mình chỉ biết vậy thôi, mình chỉ biết là tam thập tam thiên là đi qua hư không đại định, mà thầy không có nói nó giữa liên quan là nó có nằm ở trong cái không không đại định hay không, mình không biết. Cũng có thể là nó nằm trong đó nhưng mà nó nằm tầng thấp nhất, tại trong đó nó còn có tam thanh, nó còn có nhiều thứ trong đó lắm, nó là vô cực mà.
Cho nên à, bây giờ mình có nhiều hiểu nhiều đi ha.
Dạ rồi, tiếp tục ha. Cái câu đầu tiên á, và em cũng nói thêm cái bài Tinh Khí Thần tuần rồi á, nó có nói về cái ngũ khí triều quân tâm tâm huê triệu đảnh á, thì em mới có làm xong tuần rồi đó. Thì từ từ khi mà em đưa cái bài đó lên thì mọi người sẽ đặt câu hỏi thêm, là tại vì nó rất là quan trọng đối với một người bình thường mà cũng rất quan trọng đối với người tu vô vi, tại vì cái tinh khí thần nó quyết định rất là nhiều việc trong đó. Thì khi mà em đưa cái bài đó lên thì mọi người nghe thêm và đặt thêm nhiều câu hỏi, tại cái bài đó rất là hay. Tại vì người tu vi phải hiểu được tinh khí thần nó như thế nào thì mình mới đánh giá được cái người đó đi tới cái trình độ nào. Rồi câu thứ nhất ha, thì cái câu này em không có cho nghe băng ha, nhưng mà cái câu này cũng đơn giản. Thì hỏi chứ tại sao mình làm chủ cơ siêu năng, cái xác này là cơ siêu năng, như vậy cơ siêu năng là gì? Bảo hiểu không?
Siêu năng, tại sao thầy nói nó là cái cơ siêu năng, thì nó là nó có nhiều cái quyền năng lắm, mình có nhiều cái quyền năng, mình có nhiều cái nguyên năng lắm mà mình không có khai thác, mà mình khai thác được thì nó đi tới cái siêu năng, là nhiều cái hơn cái người phàm có thể làm được, nó mới kêu là nó là siêu năng. Siêu là hơn, cái khả năng hơn cái người phàm có thể làm được. Tại vì mình, nếu mà mình chịu khai thác nó ra, mình khai mở nó ra thì mình sẽ đạt được những cái siêu năng.
Đúng rồi, cũng gần giống như vậy đó. Thì ông thầy nói mình là chủ của một cái thể xác này là cái siêu năng, mà cái xác mình á là không có ai cấu tạo được. Và mình luyện ở đâu mình cũng sống được. Mình luyện Mỹ mình sống cũng được, mình luyện qua Úc cũng được, qua Pháp cũng được ha. Thì mình qua đâu thì mình nói thứ đó, mình ăn đồ ăn của đó. Có thể là ban đầu mình không có biết ăn, nhưng mà từ từ rồi mình cũng biết ăn. Rồi mình hay nói luôn là cái nguyên lai của mình á, thì trong cái cơ năng, cơ siêu năng á, thì cái nguyên lai của mình là hòa ha, nó không có nghịch, và mình chỉ do mình sử dụng cái nghịch thôi cho nên nó mới động. Chứ đúng ra cái nguyên lai của mình đó là hòa. Cho nên á, khi mà mình tu rồi đó, thầy nói là khi mình thiền rồi, mình khai thông á, thì lúc đó đó mình chỉ giữ hòa khí, chứ mình không có nghịch với cái hoàn cảnh bên ngoài. Tại vì tất cả đều đến với mình nó toàn là động không à, tại vì nó là kích động mà. Cho nên năm ra mình khai thông rồi á, thì cái lúc nào cũng vậy, mình có giữ cái hòa khí cho xung quanh. Câu hỏi thứ hai ha, thầy nói là tiếng nói của quý vị là sự cấu trúc của cả càn khôn vũ trụ, tại sao cái tiếng nói mình là cấu trúc của cả càn khôn vũ trụ? Câu này dễ nè anh Bảo.
Đó thầy có nói trong cái là âm ba.
Đúng rồi,
âm ba của đại hồn á.
Đúng rồi, tại sao? Tại sao tiếng nói của mình là cấu trúc của cả càn khôn vũ trụ? Kiểm tra bằng cách nào? Kiểm chứng bằng cách nào?
Tức là mình nói nó dội lại.
Đúng rồi, mình đứng ra giữa cái chỗ trống mình đóng làm tiếng. Dù mình nói tiếng A một cái thì nó dội ngược nó lại với mình. Đó là mình mượn của càn khôn vũ trụ. Cho nên bây giờ mình, thầy hay nói mình mượn đó, mượn cái gì cũng mượn của ông trời hết. Mượn quần, mượn áo, mượn theo cái hơi, mượn thêm cái hơi thở, mượn thêm cái tiếng nói, mình mượn đủ thứ.
Mà mình mượn tiếng nói của ông, mình nói vậy thì sao?
Đó, cái đó đó, bị phạt.
Mượn tiếng nói của ông trời á, mà nói vậy thì sao?
Là bị phạt đó. Dạ, là bị tội.
Ăn cơm trời, nói chuyện thị phi thì bị sao? Rồi, tiếp tục.
Câu số 3. Câu số 3 là nói là nhân loại đang cạnh tranh thương mại hóa độc tài. Tại sao nói là cạnh tranh thương mại hóa độc tài? Thì thực sự cái clip này nó cũng nói khá dài, cho nên em chỉ giải thích thôi. Tại nói một góc độ thì nó rất là khó anh Bảo. Tại vì thương mại hóa nó có nhiều chuyện lắm, cũng như thầy nói trong các clip, giống như ở Noel thầy cũng nói mình thương mại hóa, đó là cái chuyện mà lễ Giáng sinh thì mình thương mại hóa để mình quảng cáo, mình bán đồ sale
Là buôn bán.
cũng có một cách thương mại hóa. Nhưng mà ở đây đó thì trong cái clip này đó, thì thầy có nói là thứ nhất là mình lấy đạo tạo đời, cái đó là mình nói là thí dụ như mình tạo một cái nhóm nào đó rồi mình thấy người ta đưa mình lên quá đó, cái thì mình lợi dụng mình xây cái này xây cái kia, làm cái này cái kia, cái mình buôn bán tạo ra một cái vị trí, thì cái đó là xưng danh và lấy đạo tạo đời. Dù khi đem cái chuyện đó ra, ví dụ như thầy nói cụ thể giống như thầy vậy đó, thầy biết cái này cái kia, cái người ta muốn lợi dụng để mà coi giùm thầy này cái chỗ này bán được không, chỗ kia bán được không, cái nó thành cái thương mại hóa. Mà nếu cái người mà không có chân chính thì người ta đi theo cái con đường là thương mại, thì người ta lấy cái đạo đó người ta bán lấy tiền, cũng như người ta biết trước mọi sự việc xảy đến thì người ta sẽ đoán, giống như thầy bùa thầy bói gì đó, thì người ta đem cái đó ra người ta bán, người ta lấy cái tin đó người ta ra người ta bán, thì giữa cái những người này người kia hại với nhau được thì họ có thể thành công trong vấn đề thương trường, thì cái đó cũng là một cách thương mại hóa trong cái đạo.
Cho nên là lấy đạo tạo đời.
Rồi câu kế tiếp tiếp tục là cái câu này là thầy nói pháp luân thường chuyển là lấy cái gươm sáng suốt của Thượng Đế để cắt cái phần ô trược trong nội tâm của mình. Vậy cái gươm sáng suốt của Thượng Đế là cái gươm gì? Bảo nói được này.
Gươm trí tuệ hả?
Đúng rồi, là gươm gì, gươm gì, gươm gì?
Cái tình thương và đạo đức á.
Đúng rồi, gươm trí tuệ là tình thương và đạo đức. Ông thầy có trong cái ví vụ vụ đó anh bảo ông chú Ngầu á.
Chú Ngầu đòi lấy dao đâm bà vợ thì bà vợ chửi thầy hoài đó hả?
Dạ đúng
Rồi
rồi. Dạ.
thầy nói đưa cái dao đó đây, ông cho lại cái dao khác,
Đúng rồi.
dao của ông bén hơn.
Đây là một trong những cái gọi là gươm trí tuệ, gươm tình thương và đạo đức đó. Trong cái bài này chút xíu nó cũng có trở lại cái chỗ tình thương và đạo đức, thì mình sẽ nói nhiều hơn chút xíu. Rồi, trong cái này cũng có một cái câu tiếp theo là nói duyên nợ thế gian là hàn gắn sự tinh vi chân lý của vũ trụ. Tại sao nói là duyên nợ thế gian là hàn gắn sự tinh vi chân lý của vũ trụ?
Cơ
Duyên
đó
nợ
thầy nói đâu vậy?
ở trong cái hình như Minh Tâm Kiến Tánh, Minh Tâm Kiến Tánh hay là một trong hai cái clip em mới ra đó, em quên mất clip clip cuối cùng. Em nhớ cái clip em mới ra là clip gì?
Duyên nợ thế gian là hàn gắn, là những cái gì mà nó chưa có được hoàn hảo trong những kiếp trước đó, cho nên nó cho lại cái cơ hội để hàn gắn lại. Là dù có bất cứ chuyện gì xảy ra vợ chồng, và vì giai đoạn đầu là cũng phải phải tha thứ và thương yêu thì mới hàn gắn lại cái sự thương yêu mà nó không có trọn vẹn đó, trong những kiếp trước thì có cơ hội thực hiện được cái sự thương yêu.
Đúng rồi đó. Thì cái duyên nợ thế gian đó thì mình nói thường thường nó gắn tới cái duyên nợ vợ chồng. Có trong đó có cha con nữa nha. Thì khi mà thầy nói đó, khi mà vợ mình đến với mình cũng giống như Ngọc Hoàng, hay là nói như là Chúa, bây giờ nam có thêm cái từ mới là cả Phật nữa, là Thượng Đế, tất cả những cái đó là đem lại cho mình học để mình hiểu được, là mình học cái chữ thương, mình hàn gắn cái tình thương nó lại. Tại vì trước trước có thể là mình thù hận với người đó, hoặc là mình hỗn láo với người đó, hoặc là mình có một cái nợ nần gì với người đó, mình quay trở lại đó thì mình mới trả lại cái đó, trả mà trả dài hạn á nha. Thầy nói trả tới con của mình trả tới hết cuộc đời này luôn, là lời luôn đó, trả luôn cái lời đó. Thì mình thấy cái chân lý á, của vũ trụ á, là mình nói là lúc nào thầy cũng nói chân lý là hai mặt, là mình thực hiện cái tình thương đối với cái người đó và cái người đó cũng thực hiện tình thương với mình, nó mới hàn gắn là cái tình yêu tình thương của mình với người đó, tại họ tới họ dạy mình mà. Thầy nói ngày xưa đó ở Trung Quốc á, chồng á, là phu quân, cho nên á, một tiếng chồng một tiếng phu quân một cái là phải bưng nước, chồng mà kêu là phải bưng nước, chứ không phải như mấy bà bây giờ theo tay theo tàu theo tay theo 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 tay theo ta, cho nên đâm ra mình không còn cái tình cảm đó nữa, mình không còn cái sự kính trọng đó nữa. Thầy nói lúc đầu á, thầy nói là lúc mà nó nói nó thề nó thương anh suốt đời mà nó nửa đời nó chạy mất tiêu rồi cho nên đâm ra mình chưa có hàn gắn được. Rồi tiếp tục ha, câu thứ nhất cái câu mà có cái để em cho nghe cái clip. Rồi mọi người, để em sẽ nói thêm ha, cái này cũng vui lắm.
Mình đừng có nghe người ta nói này nói kia nói nọ, vì họ hành không nổi, chỉ ra với vô, mà họ cứ đi ra hoài, không đi vô, vô là thanh tịnh, mà họ cứ đi ra hoài. Họ nói chuyện đi ra, mình nghe lời cứ đi ra, mình bị người ta đi vô thì cứ gì thì vô, không biết thanh tịnh.
Anh hiểu, anh Hà, anh Bảo hiểu cái này không?
Đi vô đi ra đó mà.
Kêu nó đi vô mà nó đi ra.
Đi ngược dòng.
Đi vô thì thanh tịnh, còn đi ra thì
đi ra thì động loạn,
không có
động.
Còn cái sự thanh tịnh nữa. Nó chỉ đi vô đi ra là vậy đó, tại vì đi vô để mình hiểu chính mình, còn mình đi ra đó là mình chỉ có lo chuyện ngoại cảnh thôi, mình lo chuyện của người ta thôi, mà chuyện của mình nó không xong. Cho nên thầy nói tu mà mình thấy được mình mới là đúng, còn tu mình thấy người ta là không đúng. Rồi tiếp tục câu thứ hai ha, câu tiếp tục cái clip này. Câu thứ bảy rồi nha, chứ không phải câu thứ hai, nó lộn. Rồi em sẽ cho nghe thấy clip.
Cái chiều tham quan lớn rộng trong nội thức mà chúng ta không có cách xây dựng, không bao giờ hiểu được. Cho nên các bạn đã tu, đã soi hồn pháp luân thiền định, tôi mới mạo muội nói cái này cho các bạn nghe. Cái này là bí quyết để mở những cái khuyết đạo mà đang bị kẹt ở trong tâm các bạn. Chỉ lấy trung thiên bộ đầu làm điển tâm mới hiểu được những cái này. Có hạt hơi cao một chút, nhưng mà rồi các bạn về thực hành sẽ hiểu mà làm những cái gì tôi đã và đang nói thì các bạn nghe. Ý chí chúng ta là không còn phải thử. Chúng ta nhìn qua xem thì thấy chúng ta có ý chí tương đồng như vậy và tiến bộ, không có ô nhiễm. Mà nếu quên ý chí là chúng ta bị ô nhiễm tức khắc, bị lôi kéo tức khắc, bị động tức khắc.
Rồi trong cái câu hỏi này hỏi là cái chiều thanh quan lớn rộng trong nội thức là cái gì? Anh đã hiểu câu này không?
Chiều thanh quan lớn rộng trong nội thức hả?
Dạ.
Thầy nói cái đó trong cái clip này đó hả?
Dạ đúng rồi.
Tôi nghe lại lần nữa đi.
Dạ.
Cái chiều thanh quan lớn rộng trong nội thức mà chúng ta không có cách xây dựng, không bao giờ hiểu được. Cho nên các bạn đã tu, đã soi hồn pháp luân thiền định, tôi mới mạo muội nói cái này cho các bạn nghe. Cái này là bí quyết để mở những cái khuyết đạo mà đang bị kẹt ở trong tâm các bạn. Chỉ lấy trung thiên bộ đầu làm điển tâm mới hiểu được những cái này. Có hạt hơi cao một chút, nhưng mà rồi các bạn về thực hành sẽ hiểu mà làm những cái gì tôi đã và đang nói thì các bạn nghe. Ý chí chúng ta là không còn phải thử. Chúng ta nhìn qua xem thì thấy chúng ta có ý chí tương đồng như vậy và tiến bộ, không có ô nhiễm. Mà nếu quên ý chí là chúng ta bị ô nhiễm tức khắc, bị lôi kéo tức khắc, bị động tức khắc.
Đó. Cái chiều thanh quan.
Cái chiều thanh quan lớn rộng trong nội thức ha.
Dạ.
Thì nếu mà mình trong cái nội thức của mình, nếu mà mình trở về với sự thanh tịnh, mình không có hướng ra ngoài, mình bị hút thu hút cái sự động loạn á, thì mình mới thấy là cái thanh quan nó đi đến tất cả mọi nơi trong cái bản thể mình, nó mới lớn rộng chứ. Mình đi nơi nào cũng là đi tới nơi nào nó cũng mở được cái khuyết, những cái chỗ mà kẹt đó, nó mới lớn rộng được, chứ nó còn kẹt thì nó đâu có lớn rộng được. Mà cái bí quyết thầy nói là nó là cái trung tâm bồ đầu.
Đúng rồi.
Mà từ đó, từ trung tâm bồ đầu nó còn khai triển, nó hòa hợp với cái càn khôn vũ trụ, nó càng lớn rộng hơn nữa.
Cái chiều thanh quan trong cái nội thức đó, có nghĩa là bên phía bên trong của mình, tại thầy nói hả?
Nhưng mà từ đó mà mình đi ra được tới cái bồ đầu đó, nó còn lớn rộng hơn nữa.
Dạ, cái đó là càn khôn vũ trụ đó.
Ừ.
Một chút xíu nữa cuối cái bài này thì em sẽ hỏi cái câu có dính tới cái càn khôn vũ trụ, thì lúc đó mọi người sẽ hiểu thêm về cái tại sao mà thầy hay nhắc cái thanh quan. Tại vì trong cái khối óc của mình á, khi mà thầy nói mình hóa giải được á, mình giải tỏa được cái khối óc á, tại vì mình bắt buộc mình phải giải tỏa cái khối óc này. Thầy nói nếu mà trong thần kinh não óc của mình mà mình không có khai phá được á, mình tu cũng không có được cái gì hết trong khối óc, mình phải khai những cái kinh kệ trong cái khối óc này, cho nên nó rất là lớn rộng. Và tại sao thì chút xíu nữa em sẽ nói thêm.
Cái, ở trong cái đoạn băng này thầy nói mình hướng ngoại là mình thu hút cái sự động loạn đó, mà cái động loạn đó là sự ô trược và cái sự rác rưới, bây giờ nó làm nghẹt hết cái tiểu thiên địa của mình.
Đúng rồi, thầy nói là khi mình hướng ra thì là mình bị ô nhiễm tức khắc á.
Ô nhiễm tức khắc là tại bên ngoài nó là động không à. Những cái chuyện gì bên ngoài không phải là chuyện của mình, nó động không à, mà mình hướng ra ngoài đó, mình rước rác, mình rước tất cả những cái sự động loạn vô bên trong mình á, thì tối mình giải đâu có giải hết. Nói cái ăn uống không á, mà thầy nói thầy ăn vô là thầy phải lo giải liền. Nghĩa là cái sự ô trược nó nằm dãy đầy hết. Ăn cái gì ở bên ngoài vô, mình thấy ăn, cái việc ăn uống là cái chuyện bình thường, tam đại sự mỗi ngày mình có việc ăn uống, mình nuôi cái bản thể này. Nhưng mà trong cái việc ăn uống đó, là mình đã đem cái ô trược vô rồi. Mặc dù mình ăn chay, dù cho mình có ăn chay đi nữa, mình cũng rước cái trược vô. Mà thầy ăn xong đó, bữa trưa đó, mà khi mà thầy ở đây đó, mỗi lần đưa thầy vô phòng ngủ là trưa thầy ngồi liền, thầy không có nằm, thầy vô phòng thầy ngồi liền. Thầy ngồi thì sau này nghe băng thầy giảng thầy mới biết là thầy làm gì. Thầy nói thầy đi vô phòng trưa, thầy ăn xong thầy phải vô thầy ngồi thầy niệm Phật, thầy thiền liền để giải tỏa liền. Thì thầy nói không có giải không kịp. Ông Phật mà ông giải cái những cái phần điển mà ông ăn vô, ăn những cái bữa cơm chay chút chút vậy mà ông còn nói giải không kịp. Rồi mình rước vô nhiều quá rồi không biết chừng nào mình mới giải kịp. Thành ra mình nghe cái đó mình mới giật mình. Ông ăn vô có chút cơm chay à, mà ông phải vô ông giải liền. Ông nói không ấy giải không kịp. Thì nếu mà giải không kịp á, thì nó sẽ sanh ra nhiều cái chuyện động loạn khác ở trong cái bản thể mình, chứ không phải nó, mình ăn xong vậy là yên đâu. Nó vô trong nó còn làm đủ thứ, nó phối hợp với những cái phần ô trược ở bên trong, nó sẽ quậy, nó làm cho nó thúc giục mình, xúi biểu mình những cái chuyện ô trược, nó phóng ra những cái tư tưởng không có thiện lành đó, mà mình không hay. Thành ra ông Phật là ông phải luôn luôn giữ cho lúc nào nó cũng trong sạch. Mà mình muốn đi tới thanh nhẹ là mình phải thanh độc dữ lắm. Thành ra thầy nói cái đó là tự nhiên mình hiểu là mình hút trượt nhiều quá mà mình không hay. Mà mỗi chút nó dồn lại, mình giải không có kịp.
Trong cái clip mà bước vào điển giới tuần sau đó thì thầy có hai cái clip em có gửi để gần đầu á, mọi người để ý kỹ. Thầy có nói ngày xưa đó thầy ăn, lúc mà thầy ăn chén cơm chén cà đó thì thầy điển ra rất là nhẹ, rất là thanh nhẹ, nó đi rất là nhẹ. Và thầy có một người hỏi chứ tại sao con điển con nó mạnh dữ vậy, thì thầy nói là do cái ăn uống rau cá thịt chung với nhau, trộn với nhau á, thì nó làm cho sanh khắc, cho nên cái luồng điển nó ra không có nhẹ. Cái đó thầy có nói trong cái clip tuần sau, mọi người nên đón nghe cái đó. Cái đó cũng hay, nó bước vào điển giới á. Khi cái người mà có những cái tánh, ví dụ như là thầy nói là ghen ghét hay là so đo đó, người đó cái điển nó không có phát triển, nó không có. Ví dụ như nó có điển mà tánh tình nó còn xấu là nó không có. Nó có là nó có cái trực khí của cái thức ăn thôi, chứ nó không phải là cái điển nó rất là thanh nhẹ. Cái điển ra lúc nào nó cũng nhẹ nhẹ nhẹ, chứ nó không phải nó rút ào ào ào, nó không có cái đó. Ông thầy không có nói cái đó. Rồi, tiếp tục ha. Cái câu này là cái câu số 8, để em cho nghe ha.
Người tu vô vi luôn luôn chú trọng đến trung tâm chân mày, tại vì đó là một cái luân xa được mang khai mở về nhà. Như vậy khi mình khai mở về nhà, mình thấy gì và cái tiến trình nó khai mở ra sao?
Cho nên bắt đầu khai mở trung tim chân mày thì cảm thấy chỗ đó nặng. Một thời gian nặng trì cứ nhắm mắt và thích niệm Phật. Nó mở đều rồi thì tự nhiên chỗ đó nó nhẹ đi. Chúng ta nghi gì có cái nấy. Nhiều người đừng mới tới đó ai thích đọc sách thiên cơ rồi nói chuyện thiên cơ, rồi đã bom lên đi làm thầy, càng nói càng trật lắc, không có trúng đâu. Cho nên tôi đã khuyên nhiều năm rồi mà những người đó vẫn còn như vậy. Họ thích cái đó, họ coi phim trưởng là thấy họ là Phật, họ thấy họ thánh thần, nói chuyện không đâu vào đâu hết, nói chuyện vô trách nhiệm mà cứ nói hoài. Đấng toàn năng đã cho mình có một thể xác quyền vi chằng chịt, mình cần thanh tịnh để khai thác với chính mình, thì mình không có phung phí của đấng toàn năng thì không có tội. Tự khai thác với chính mình thì ăn năn sám hối sự sai lầm mà sửa tiến thì nó mới tiến đến vô cùng. Cái cho mình là hay, cho mình là hiểu, nhưng mà không hiểu bằng góc nào của người ta hết, mà cũng cho mình là hiểu sai lầm vô cùng, cứ ôm cái gánh nặng sai lầm đó làm sao tiến qua tới thiền quốc được.
Rồi, trong cái câu này thầy nói là tại sao nói thiên cơ rồi được người ta bom lên để làm thầy, chữ bom lên có thể người ta không hiểu.
Bom lên là đưa lên á, ta tô dạ. Tăng bốc mình riết, mình thấy mình hay, mình nói trúng, mình cho là mình nói trúng cái người ta nói mình hay quá, hay quá cái người ta đề cao mình, cái mình lên mình làm thầy, mình nói thiên cơ luôn cho người ta đi theo, người ta tin á.
Thu cái gì, thu cái gì?
Ừ?
Thu cái gì đó? Anh Bảo nói thâu gì đó, thâu gì? Thâu âm bình hả? Thâu âm bình nè.
Thâu âm bình nè.
Thì cái nói đó, ví dụ như mình mới khai mở tới chân mày thì nó nhẹ đó, nó nặng, nó trì nặng ở đó rồi, nhưng mà cái người đó nó rất là nhẹ và thích đọc sách thiên cơ, nói chuyện thiên cơ. Có nhiều khi người ta bơm lên để đi làm thầy, tại vì nó coi phim trưởng nhiều quá đó. Cái nói nó là Phật, là Thánh, là Thần, rồi dắt người ta đi lên thiên đàng đủ thứ. Cái năm 98, cái năm đó có chị Hồng, thì cái bưng bít này bơm lên đó, thầy cũng có clip khác thầy nói là bưng bít đó nha. Em không hiểu tại sao thầy dùng chữ bưng bít, thường thường là mình tân bốc mới đúng chứ ha. Thầy nói chữ bưng bít, nói chữ bưng bít, người ta làm thầy cái thấy đem đi luôn nguyên nhóm vậy đó. Tại vì nói xuất hồn được ha, xuất đi kéo nguyên đám đi. Xuất quá trời có đất. Rồi tiếp tục. Cái câu tiếp tục là nói là tội là chấn động của ngoại cảnh đem vô nội tâm, kêu là sự tối tâm. Cái này dễ nè anh Bảo.
Chấn động của ngoại cảnh là chấn động ô trượt, mình đem vô nội tâm thì nó thành rác, nó thành động loạn, nó có gì. Những cái chuyện chấn động bên ngoài nó là chấn động nó chậm mà nó rất là trượt, nó không có thanh như là cái chấn động của càn khôn vũ trụ. Mà mình rước mình đem vô nhiều quá thì nó làm mình nặng, là động trượt thêm.
Cũng như em đã từng nói đó, cái bên ngoài mình nó bị cái tứ quan, cái thằng ở trong á, căn lục trần á, nó còn bao vây ở tim nè, ngũ tạng nè, còn sáu cái luân xa. Rồi ở dưới này đó, ở dưới này cái bò bay mấy cửa mình nó rất là nặng trượt, nó rất là yếu hèn. Thì ở dưới này đó, mình chưa có giải xong á, mình bị nó đẩy ép lên phía trên, rồi ngoài nó bên ngoài nó ép vô, ở dưới này nó đẩy lên, cho nên mình ở trong mình chịu trận, cho nên đâm ra những cái chấn động bên ngoài mà nếu mình dùng mình tứ quan mà mình bị phỉnh phờ đó, thì những cái đó nó làm cho mình tối tâm thêm thôi chứ không có sáng suốt. Cho nên khi đó thầy mới nói là mình dùng pháp luân thường chuyển, mình đem cái thanh khí đó, cái thanh khí khi mà mình đưa xuống ở dưới phần dưới đó, phần dưới đó nó hưởng được, thì khi đó từ từ nó mới sáng sủa lên, chứ không thì nó tối hù.
Khi mà mình bị ô trượt á, tà bên ngoài nó có thể mượn mình dễ lắm.
Dạ. Yeah.
Nó chỉ cần nhích một cái là mình theo nó, là nó mượn mình nó nói chuyện.
Tại vì ở dưới đây nè, nó ép lên, ở ngoài nó ép vô mình, nó phần hồn mà bị bao vây tứ phía, cho nên thầy mới nói mình là bị lục đục trong ngũ hành. Mình nằm trong ngũ hành sơn mà, cho nên năm ra mình lục đục ở trong đó, mình muốn moi nó ra, mình phải tung phá đó, thầy nói mình phải tung phá, tại vì nó là nhóm 5, nhóm 7, nó tụm 5, tụm 7, nó bao vây mình hết tất cả các phía mà mình ở trong đây mà mình không có tung nó ra đó, thì mình không có đứng trên nó, mình không đứng trên nó thì ngoài kia nó tấn công vô rất là dễ. Đó là những cái chấn động bên ngoài nó rất là dễ sợ, mình nhìn mình không có thấy, là tại vì mình, thầy nói là mình đuôi đít câm mà mình không có thấy, cho nên mình không có thấy cái chấn động bên ngoài của nó, mà nó tác động vô những cái luân xa của mình, rồi ở trong này nó cũng, ở dưới này nó giải chưa xong á, nó đẩy lên, ở ngoài nó ép vô mình, ở trong mà chỉ có chịu trận thôi chứ không có làm gì khác được hết.
Nó qua mấy cái luân xa mà nó qua, có thể qua cái lỗ chân lông nữa.
Qua hết, nó tấn công ở các cái, thầy nói là ngay cả ngón chân, các lỗ cái chân lông của mình, các cái mái tóc của mình cũng phải cho nó khai thông, nó mới phát sáng. Còn mình còn đem vô nữa, mình đem những cái chấn động ở bên ngoài vô, thì những cái đó nó tới hùa, nó mới sáng được.
Đây nó có 13 quyệt á, kêu bằng thập tâm ma đó.
Dạ.
13 cái quyệt.
Để mình làm cho nghe lại cái đó, có cái video để cho mọi người thấy cái video đó để cho nhìn dễ hơn ha. 13 cái quyệt, tại lúc trước em không có share màn hình cho nên không có thấy, kể từ sau. Để em ghi lại cái thập tâm ma để cho mọi người nhớ, tại có người hỏi mà em quên, đâu quá em không nhớ. Rồi.
13 cái điểm mà ma có thể nhập vô.
Dạ, các cái điểm đó cũng là từ bên trong nữa nghe. Rồi, tiếp tục cái clip này em muốn cho nghe ha.
Cho nên chúng ta có duyên là trở về đây hội tụ lẫn nhau, bàn bạc học thức, kẻ lớn người nhỏ để thấy rõ ràng. Đường đi chỉ có một. Đi xuống thì chúng ta đã đi mấy chục năm rồi. Bây giờ chỉ có lo đi lên mà thôi. Các bạn cứ dựt lên ngay trung tâm bộ đầu đó, đó là cái mật pháp trung tâm bộ đầu. Và cứ việc nhớ đó mà đi, nhớ đó mà tiến, nhớ đó mà giải, nhớ đó mà đạt. Chứ không còn trì trệ hướng ngoại nữa. Không có đạo này đạo nọ nữa, chỉ có một đạo trời là lớn nhất thôi. Tưởng Chúa thì Chúa trên đó, tưởng Thượng Đế thì Thượng Đế đó, tưởng Phật thì Phật đó. Không có đâu. Chúng ta tưởng là đi xe đi cổ khó khăn, đi bằng tâm thức, chân miệng, nháy mắt là tới nơi rồi. Cho nên nhiều khi các bạn tu tới thanh nhẹ rồi, các bạn nói chuyện thao thao bất tuyệt, đó là các bạn đã tới từng số đó mới nói được những cái ngôn ngữ đó, mới có sự thông minh đó, có trình độ đó. Nếu các bạn không tới đó, không có. Cho nên ngồi đây một đám đông, nhưng mà mỗi người trình độ khác nhau, không mua được, không bán, không sang sẻ được. Có khi tôi nói một lời họ hiểu xa, họ hiểu từ bao nhiêu kiếp của họ đã ngộ tôi. Mà có người không hiểu, nghe không biết gì, dịch sai, rồi làm sai cũng có. Cho nên mỗi trình độ khác.
Anh bảo dịch lại đi.
Này có câu hỏi gì?
Câu hỏi này ở đây là nói khi mà thầy nói đó, tại sao nói là một lời mà một người đó hiểu xa hơn, có người lại hiểu lại khi là không có hiểu.
Cái đó là thầy nói rõ ràng là mỗi người mỗi trình độ khác nhau, cũng mắt mũi tai miệng vậy nha. Nhưng mà cái trình độ mỗi người nó khác nhau, không mua không bán. Có người, người cái luồng điển của người ta thanh nhẹ, người ta đạt tới cái giới thanh nhẹ, thầy giảng là họ hiểu xa hơn. Mà họ có thể nói những cái lời mà mình nói không được, là họ có thể nói lưu loát những cái lời mà mình nói không được, là tại cái luồng điển họ đạt tới cái sự thanh nhẹ. Còn cái luồng điển mình mà còn kẹt á, thì nhiều khi nói mình cũng không hiểu gì. Mình tưởng mình hiểu nhưng hồi hỏi lại mình cũng không biết thầy nói gì. Mà nhiều khi mình chỉ hiểu được cái chút xíu, mình hiểu cái chuyện bên ngoài vậy thôi. Chứ đi xa hơn nữa thì mình không có hiểu thấu những cái thâm sâu của đạo pháp. Thành ra thầy nói cái nguyên lý cao sâu từng rồi mình đọc đó, nó vừa cao mà nó vừa sâu. Nó cái luồng điển mình nó phải thanh nhẹ, nó đạt tới cái giới cao rồi. Lúc đó mình mới hiểu được, mình mới nói được.
Đúng rồi, thầy cũng nói là cái tâm thức của mình á, phải cho nó thanh nhẹ. Nếu cái tâm thức mình nó không thanh nhẹ thì khi đó mình hiểu cũng khó khăn hơn. Tại mình khi đó nó tiếng nó giải, nó đạt, là thầy chỉ nói vậy đó.
Cái quan trọng của cái tu vô vi là làm sao giữ cho cái luồng điển mình nó thanh nhẹ, nó mới hòa với cái nhớ nhẹ được. Càng nhẹ thì nó càng lên cao. Mà mình để cho nó ô trượt, nó nặng á, thì nó cứ là đà dưới này hoài. Mình không có thể nào mà mình giới được tới những cái gì thanh cao mà thầy muốn ban cho mình.
Thì thầy cũng nhắc mình hoài, mình cứ cố gắng, mình đem cái sự thanh nhẹ mỗi ngày là thứ nhất là mình niệm Phật, chương trình mình đàng hoàng, rồi thời gian mà mình niệm Phật hết nổi rồi, thời gian thiền hết nổi rồi thì mình cứ nghe băng thầy, thì cái sự thanh nhẹ đó mình rước vô nhiều hơn. Tại cái đó, tất cả những cái đó là toàn là nói những cái siêu lý, những cái chân lý không à. Cái đó là cái thanh nhẹ đó. Theo em cái đó là cái thanh nhẹ, chứ không còn gì khác hơn nữa đâu. Tại vì có khi mình làm những cái chuyện gì khác đó là nó không cần thiết.
Thì nhiều khi mình không biết cái vấn đề thầy nói nên làm những cái chuyện cần thiết và không nên làm những chuyện không cần thiết. Nhưng mà cái khổ là mình không có đủ sáng suốt để mình nhận định cái nào là cần thiết và cái nào không cần thiết. Thì nó hơn nhau có cái chỗ đó thôi. Cái người mà người ta càng ý thức được những cái gì không cần thiết thì người ta buông bỏ, người ta không làm chuyện đó, nên người ta làm những cái chuyện cần thiết. Thấy không? Còn mấy cái nếu mà mình không có hiểu được cái gì, cái câu đó thì ai cũng có thể lặp lại được hết. Thầy dặn là nên làm những chuyện cần thiết và không nên làm những chuyện không cần thiết. Nhưng mà cái khổ là mình không có thấy cái chuyện nào cần thiết và chuyện nào không cần thiết. Thì bây giờ mình càng học đạo, mình càng đào sâu á, thì mình sẽ càng thấy rõ cái gì là cần thiết và cái gì không cần thiết. Thì lúc đó mình mới làm được. Chứ giờ người ta không ý thức thì vẫn tiếp tục làm những cái chuyện không cần thiết. Thành ra thầy nói cái mật pháp của mình đó là ngay trung tâm bồ đầu. Mà đúng bây rồi. Giờ mình không có làm tất cả mọi việc để gom cái điển mình lên ngay trung tâm bồ đầu á, thì mình không có sử dụng được cái mật pháp. Mình không có sử dụng được cái mật pháp á, thì mình tiến không có nhanh. Mình cũng làm như mọi người, mình cũng cố gắng vậy, nhưng mà mình tiến một bước rồi mình lùi ba bước là vậy đó. Tại vì mình không có ý thức được cái chuyện gì cần thiết và chuyện gì không cần thiết. Thầy nói rất là đơn giản, nhưng mà bây giờ mình á, là mình phải làm sao mình thấy được cái chuyện gì không cần thiết để mình buông bỏ nó, mình làm những chuyện cần thiết thế vô cái chuyện đó. Bây giờ đâu có ai mọi đằng sau lưng mình để chỉ cho mình mọi thứ ở cái này không cần, cái kỳ cần. Cái đó tự theo cái trình độ ý thức của mình tiến tới đâu thì mình thấy mình buông bỏ được cái sự trần trược. Mình thấy cái chuyện đó là rác rưới, mình thấy cái chuyện đó là trần trược, thì mình bỏ nó qua bên, thì không cần thiết thì mình không làm. Thì lúc đó mình có dư thì giờ để làm những cái chuyện cần thiết, thì lúc đó mình sẽ tiến nhanh hơn. Chứ một ngày đâu phải là chỉ có thời gian ngồi thiền không, thời gian mình sống hàng ngày đó, cái đó mình hút được dữ lắm mà mình không biết. Mình phải làm sao mà để cho mình không hút được mà mình gom cái được cái thanh đó, thì lúc đó mình mới tiến nhanh. Chứ đâu phải mình tu có mấy tiếng ban đêm không, ban ngày cũng tiếp tục tu nữa mà mình không biết tu ban ngày đó, là ban đêm mình đâu có làm nổi.
Rồi tiếp tục ha, câu hỏi tiếp theo cho em nghe. Cái clip này nói về tự ái, em cho nghe về tự ái ha.
Thưa thầy, làm sao dạy được tự ái, dạy cách nào?
Tự ái là quốc khí trong cơ tạng chưa có thông mới là tự ái. Chúng ta có cái pháp pháp luân thường chuyển, huệ tâm khai thì đâu còn tự ái nữa. Cố gắng hít thở cho đúng, thực hành cho đúng, một thời gian sẽ bỏ cái thánh đó mà trở lại niềm tin đối với trời Phật và tâm lành phục vụ chúng sanh.
Ở đây hỏi là tự ái, thì cái tự ái á, nó là cái quốc khí. Nó quốc khí đó, thầy nói muốn dẹp tự ái là chỉ có pháp luân thường chuyển thôi, huệ tâm khai, cái này nó hơi cao ha. Nhưng mà khi mà cái thời gian mà mình thực hành lâu á, thì cái tự ái đó do cái pháp luân thường chuyển, mình thời gian đó mình bỏ cái tánh đó. Nhưng mà trong cái pháp của mình nó có một cái pháp, một cái pháp để dẹp tự ái, anh Bảo nhớ không?
Vì cái lạy đó mà.
Đúng rồi, lạy kiến vô vi nó cũng là dịp dẹp tự ái.
Vì cúi đầu giải trược. Cúi đầu giải trược, mình lấy cái kỹ thuật điển cọ điển. Điển cọ điển nó là nó cọ, cái kỹ thuật cọ sát á. Mình cúi cái đầu xuống cái điển mình nó đụng với cái điển bên trên đó, là nó giải cái trược. Điển ra nó giải cái trược điển thì nó giải cái tự ái ra. Mà cái tự ái là nó nằm ở trong cái mình vung bồi cái phàm nhã, nó có cái tự ái. Mình tu để mình diệt bỏ, mình trở về đứa con nít mà ai chửi ai đánh gì cũng được không sao. Thầy nói mình để cho người ta chửi riết đi, tự tự nó mới bớt tự ái. Còn người ta mới động tới một chút là nhảy rưng tưng là còn tự ái nhiều quá. Mình nếu mà mình còn tự ái nhiều thì mình đâu có chấp nhận mình nhịn nhục, tại nhịn là còn phải nhục nữa. Mà người tự ái cao đâu có chịu nhục.
Khó à. Tự ái đó nó là quốc khí, mà quốc khí thì nó giải không được nó thành quốc hận, mà quốc hận mà giải không được nó khùng.
Quốc khí là tại vì người ta chửi nó giải không được nó thành quốc khí. Tại vì tự ái nhiều quá, ôm vô ôm vô thì nó người ta chửi mình là đụng tới tự ái của mình mà mình không có giải được nó mới thành quốc khí.
Cho nên mình có cái pháp luân thường chuyển và cái lại kiến vô vi đó cũng dẹp tự ái. Rồi, tiếp tục ha. Nhắc luôn bạn đạo là vô trễ nha. Kỳ này là cho lần cuối nha. Vô trễ nữa em không có cho vô nữa đâu nha. Rồi, tiếp tục ha.
Con người biết tự tu mới thấy cái khả năng của chính mình và chế mình và xây dựng cho chính mình. Còn không biết tu làm sao mà đi xây dựng cho chính mình? Không biết tu là không biết trở về với chính mình, thì làm sao thấy cái khả năng của chính mình? Mà thấy được khả năng của chính mình vô cùng thì mình thấy gì sung sướng rồi. Tiên đại trần đi đâu cũng sợ, không sợ cái chết anh ham quà, mà cũng ham sống. Sống chết là lễ thường, bởi đó là định luật quá hoa sơ sơ. Cho nên tu về vô vi phải cởi mở ra hết, phải khai triển cái nền văn minh khoa học trong nội tâm. Chứ không có càng ngày càng tu càng dũng bại, càng tâm tối, càng nhỏ mọn. Con người đó không phải tu của vô vi. Tu vô vi ra công khai, sống trong kích động và phản động, và quán thông sự kích động và phản động là quy một, không còn bỡ ngỡ nữa. Nhiều người tu cố chấp, nói ta tu cao không chơi tụi yếu hèn này, cái đó là sai lầm. Nhiều người tu rồi còn bỗng sẹt, ích kỷ cũng là sai lầm. Mở không được cái thức hòa đồng, không nên suy nghĩ chúng ta là một người tu. Người tu ở mọi lãnh vực. Bên này có ghế ngồi, ngồi. Thì ngồi ghế, mai không ghế ngồi đặt. Nay có xe đi xe, không có xe đi bộ. Mai có cơm ăn, ăn cơm, không có cơm nghỉ đó. Nhưng mà thức của chúng ta không bao giờ thay đổi. Hòa hợp với cả càng không vũ trụ là một, không có lệ thuộc bởi ai hết. Mới là người tu, thao giác, cởi mở, văn minh. Lúc nào cũng học thờ của chương trình tiến hóa, kỳ hữu của nhân sanh, của trời, của đất, kiên địa nhân rõ ràng. Cho nên người tu của vô vi phải cố gắng hiểu, nghe những lời tôi là người thực hành ở vô vi. Và tôi giải thích vô vi rõ ràng đường lối như vậy. Nhưng mà người nào cố chấp là muốn tự tạo một đường đạo của chính họ, nhưng mà đạo đó sẽ chôn sống họ và xuống địa ngục để hồi lõi, không có phát triển. Cho nên vô vi không chủ trương là ngồi nhắm mắt và làm cái chuyện càng ngày càng yếu hèn, không, dũng mãnh lên, đừng điêu luyện nhiều hơn, chấp nhận ngờ quá nhiều hơn để tiến qua thành tựu. Quán thông tại trần mới là một vị tiên, còn thiếu quán thông là con ma, còn chấp là con ma. Cho nên các bạn đi nghe đạo nào còn chấp còn con ma, không có chịu quán thông và không chịu phát triển, đó là con ma tại trần mà thôi. Cho nên những cái gì mà tôi thành đạt được là tôi cống hiến tất cả, nên năm đó làm chuyển khoa, làm trung tâm và tự tu tự tiến. Cảm ơn sự nhờ quả lấy qua là bạn nên có cơ hội tiến hóa.
Câu hỏi đặt ra đó, làm sao mình biết được con tiến hóa của chính mình? Thì mình muốn biết được cái khả năng tiến hóa của chính mình đó, thì thứ nhất là mình phải biết khả năng của mình. Thầy nói cái khả năng của mình là vô cùng, có nghĩa là mình làm bất cứ một cái gì mình cũng có thể làm được. Mình dời sông lấp biển mình cũng có thể làm được. Đó là cái ý chí của mình. Mình biết được cái vị trí của mình đó, thì mình dễ tha thứ và thương yêu hơn. Còn nếu không đó, thì mình sẽ rất là bực bội. Mình không có thích cái hoàn cảnh xung quanh. Tất cả thầy nói là hoàn cảnh là ân sư đem tới cho mình để mình xây dựng trở về với chính mình. Thì khi đó mình thấy cái khả năng của mình nó tiến hóa. Tại vì cái quá trình tu của mình là mình càng ngày càng tiến lên cái sự thanh nhẹ. Chứ mình không có làm, thầy nói nãy đó, mình nếu mình chấp á, thì mình ma tại trần á. Còn mình thanh nhẹ thì mình như tiên tại trần. Khi mà thầy nói mình niệm Phật đủ á, thì cái sự nhịn nhục, mình mới hiểu được cái giá trị của sự nhịn nhục. Và khi đó đó cái thức hòa đồng mình mới mở, mình mới hòa được cái bên trên. Còn mình nếu mà mình không quán thông được chuyện đó thì cái sự tiến hóa của mình cũng thấy chỉ dừng chân ở đó thôi. Tại vì mình sử dụng nhiều cái chân ngã quá, nhiều cái phàm ngã quá, nhiều cái phàm ngã lắm. Thì cho nên đâm ra cái chân tâm nó không có trở về với mình. Tại vì mình không có trở về với cái phần hồn của mình. Như hồi nãy thầy nói cái clip trước là mình trở về cái trung tim bộ đầu của mình, đó là cái mật pháp đó. Khi trở về đó rồi đó, mọi sự rồi đó, kích động phản động đó, thì khi đó mình mới giải được. Thì cái sự tu của mình, cái việc thiền của mình nó cũng đi tới cái sự tiến hóa đó. Mình thấy rõ ràng cái tánh tình của mình ngày xưa nó còn ví dụ như tánh tình của mình còn nóng nảy, mình có phá được hay không, mình có giải được hay không, lúc đó mình có còn ghen ghét không, mình có còn đấu tranh hay không, mình muốn giành cái quyền lợi đó cho mình hay không, thì những cái đó mình thấy, mình từ từ mình giang nó ra, đó là mình ngôi ra được rồi đó, mình lúc đó mình bung phá được rồi, ra khỏi cái ngũ hành rồi đó, thì khi đó mình thấy được cái tâm mình nó nhẹ, mình không có nghĩ xấu cái ai, ví dụ như người ta có muốn diệt cái mình để lấy một cái vị trí nào đó của mình mà mình cũng không quan tâm, tại vì mọi sự đều có sự sắp đặt của Thượng Đế, cho nên tất cả mọi sự tới với mình đều là một cái bài học, cho nên mình không có thấy mình khổ sở vì những cái đó. Thì cũng giống như là thầy nói tiên tại trần rồi, mình thấy được cái vị trí của mình rồi đó, mình mới thấy được trong quá trình mình tu mình có cái sự thay đổi, có sự tiến hóa. Anh Bảo có gì nói không?
Sự tiến hóa thì trong càn khôn vũ trụ thì nó có một cái chiều tiến hóa, mà nó có chiều thoái hóa, nó lùi thay vì nó tiến, mà nó đi ngược cái dòng tiến hóa của tâm linh á, là nó lùi. Cái chiều tiến hóa của tâm linh á là đi từ nặng tới nhẹ, từ động tới tịnh, từ tối tới sáng. Thì bây giờ mình á, mình coi cái hiện tại, mình muốn biết cái vị trí của mình á, thì bây giờ mình coi cái phàm tánh mình á, nó tới đâu. Thì thầy trong những cái cuồng băng thầy đã phân giải cho mình thấy rõ rồi, cái phàm tánh là cái gì, mà cái chân tánh là cái gì, là cái chân ngã của mình là cái gì. Thì bây giờ mình coi cái tâm của mình nó như thế nào, nó cởi mở như thế nào, hay là nó mê chấp như thế nào, thì mình biết là cái vị trí mình đang ở đâu. Thì bây giờ mình tu một thời gian á, mình phải chịu nhìn lại mình coi á, rồi lúc đó mình mới thấy mình. Thành ra thầy dặn mình tu á, thì ban ngày tu, nhìn qua ngày hôm sau, sáng ngày hôm sau, sáng sớm dậy ngồi kiểm điểm lại coi, ngày hôm qua tôi có làm gì sai không, tôi có nghĩ xấu cho ai không. Thì mình phải có kiểm điểm, mình mới biết cái sự tiến bộ của mình. Mình phải nhìn mình, mới kiểm điểm đại đạo là mình nhìn lại mình á, chứ không phải đi nhìn người khác. Mà để cho qua một đêm rồi sáng hôm sau mình mới nhìn lại coi ngày hôm qua mình làm gì, để cho mọi sự nó lắng dịu xuống á, để cho mình bình tĩnh, mình thấy rõ hơn. Ngủ một đêm cho nó yên rồi đó, sáng dậy, sáng sớm dậy, lúc đó mới kiểm thảo đời đạo, coi ngày hôm qua mình làm gì, có nghĩ xấu cho ai không. Thì lúc đó mình mới biết cái vị trí của mình có tiến quá, hay là như thầy vừa nói trong cuồng băng đó, càng tu càng lụng bãi. Lụng bãi là mình đi xuống, càng ngày càng kẹt, càng ngày càng chấp, càng ngày càng cố chấp. Mà cố chấp là thành con ma, mình trở về cái sự tâm tối rồi, thay vì mình tiến về cái sự sáng suốt, cởi mở. Cái cởi mở là nhờ cái thức hòa đồng, mình không còn chấp nữa, là tại mình hiểu. Mình hiểu mọi hoàn cảnh, mọi cái trình độ nó đều khác nhau, thì mỗi người đang học bài của họ, tiến tới đó rồi sẽ học bài khác. Mình nếu chưa học bài của họ, hết bài của họ thì họ không có tiến được. Mình không có thể nào bắt họ làm hơn cái trình độ của họ. Cũng như mình, bề trên nhìn xuống thấy mình cũng còn kẹt chỗ này, kẹt chỗ kia, mình đang học bài của mình. Thì biểu mình làm hơn đâu có được, mình phải học xong cái bài này rồi mới tới bài kia chứ, phải sang số 1, số 2, số 3, số 4 chứ, mình đâu có nhảy lớp được. Mình đã mở được cái thức hòa đồng thì nó không có còn mê chấp nữa, mà nó không có còn mê chấp thì không còn làm con ma, tại mê chấp là nó cột lại, nó kẹt lại, nó không có cởi mở ra thì nó thành con ma. Ma là cái sự tâm tối, như vậy nó không có phát triển. Thầy đâu có biểu mình nãy trong băng, thầy nói thầy đâu có biểu mình ngồi nhắm mắt mà không biết gì đâu. Thầy nói mình phải nghe lời những cái lời giảng của thầy, đã thành đạt, thầy đã đi trước, hả, có kinh nghiệm, đã thành đạt, cho nên mình phải nghe lời, mình mới biết đường đi. Cho nên vô đầu cái cuồng băng đó, nghe cái chữ mà thầy nói phải biết tu, chứ không phải là thầy nói tu không, phải biết tu. Biết tu là đòi hỏi phải hiểu được những cái con đường lối nào, đường nào đúng, đường nào sai, cái cách nào phải đi tới, chứ đâu phải là tu là nhắm mắt nhắm mũi vô ngồi tu đâu. Phải biết tu, thầy nói phải biết tu, nghe chữ biết không á, là mình biết biết bao nhiêu chuyện đằng sau, rồi thầy mới nói đằng sau là phải nghe những lại những cái lời giảng của thầy đã thành đạt, những cái kinh nghiệm của thầy để lại cho mình phải nghe, chứ không phải thầy biểu ngồi nhắm mắt là không biết gì hết đâu được. Phải mổ xẻ mới biết được cái đường nào, rồi mình lúc đó mình mới lấy cái đó làm cái phương châm để cho mình tiến tới. Nếu mà mình tu mà mình không có nắm được những cái phương châm nào á, thì mình không có tiến tới. Cho nên thầy nhắc mình phải tu cho đi tới cái chỗ phải đụng chạm, phải quán thông mọi sự việc, mình mới cởi mở cái tâm mình ra, mình mới tiến được. Thì cái đó nó mới đi đúng cái chiều tiến hóa của tâm linh. Còn nếu mà mình không có đi đúng á, mình tu không lờ mờ, mình không hiểu gì hết á, là mình đi tới cái chỗ luận bại như thầy nói trong cùng băng đó. Là càng ngày càng tâm tối, càng cố chấp, càng trở về cái phàm tánh hơn là mình vượt khỏi cái phàm tánh để mình trở về cái điển tâm, là cái chân tâm của mình ở trên trung tâm bộ đầu. Thì cái đó mình xét mình thì mình biết mình đang ở đâu, mà mình tu nữa thì mình coi mình có đi đúng cái chiều tiến hóa không, hay là mình càng ngày càng lùi.
Cái chữ thầy hay dùng là thoái bộ, anh bảo thoái bộ. Thoái bộ thì dùng nhiều lắm. Rồi tiếp tục ha. Cái thầy nói về liên hệ về cầu cơ, thì bây giờ mình nghe các clip này ha.
Cầu cơ thì chắc chắn là ma quỷ gần hơn, còn tiên Phật không phải cái dễ kêu bậc cọc. Tiên Phật phải rất thanh tịnh, thanh khiết, không phải là muốn sai lúc nào sai. Cũng như bây giờ chúng ta, con người có lòng tham cứ cầu, cầu được việc này người khác nó cầu giùm tôi, người kia nó cầu giùm tôi, cái đó là sai trời Phật làm sao, trời Phật nào chứng. Cho nên đại đa số là chỉ ma quỷ mà thôi. Cho nên luôn luôn người ta nói, những vị thiên tiên cũng nói đừng có cầu cơ. Cầu cơ là ma quỷ nhập, cũng ứng nói như trời Phật, chứ không có sự thật. Là người ta thấy rằng đại đa số là chỉ có ma quỷ nhập không à. Đàn môn tả đạo nhiều hơn thì người ta khuyên không nên chơi cái đó. Cũng có phần chân chánh là đối với người có điển và xuất hồn được. Trong lúc đó những người đó cầu mong ra có sự bảo đảm hơn, bởi vì họ thấy rõ người nào xung cơ. Còn những người phàm không thấy rõ thì sẽ bị lợi dụng. Mà nhiều khi người ngồi đồng cốc đó nó cũng giả luôn.
Đó nghe không?
Dạ.
Thì nói là chỉ một ma quỷ á, thì nó mới chơi cầu cơ. Còn tiên Phật người ta thanh tịnh, người ta đâu có làm được những cái chuyện đó. Chỉ có cái là thầy nói là có những cái vị thiên tiên người ta nói là không có nên cầu cơ, là tại vì sẽ có ma quỷ nhập. Tại vì có những cái á, nó ứng lên, nó nói chuyện như ông trời ông Phật á, sau này sẽ có nhiều người nói như Quan Âm á, vì thầy nói đó là bàn môn tả đạo á. Tại cái người chân chánh á, khi mà họ xuất ra đó như ông thầy á, ông mới biết được cái đó ai xuống. Còn người phàm thì họ không biết, thì họ sẽ bị lợi dụng nhiều hơn. Rồi họ sẽ hướng mình á, thầy nói sau này á, trên nhìn trên trời á, thấy Quan Âm, Quan Thế Âm Bồ Tát, thấy Phật Di Lạc á, cái nó dẫn mình đi luôn. Nó có những cái chuyện như vậy xảy ra ở tương lai ha. Mình cẩn thận. Nhất là những người nào mà tin mê tín nhiều á, thì phải để ý những cái này. Tại những cái hình ảnh ở trên trời á, thật sự cái đó là giả hết á, không có thật đâu. Rồi tiếp tục ha. Có một cái câu này cũng hay nè. Em cho nghe cái câu này. Rồi lúc đó mọi người nghe kỹ nha. Cái câu này hay nè.
Mà cái hành động của mình là dẫn tiến cho tất cả toàn gia đình và ảnh hưởng nhân loại. Thì tự nhiên họ mới chứng minh. Cho nên tôi nói cái đạo đức nó có chữ tạo, nó rõ ràng là thập thiện thập ác dĩ hòa bình, tự ngộ tự mình dẫn tiến chiếc thuyền. Cái chiếc thuyền đó nó mới mở đường cho tiến hóa. Còn mình mà không có hòa bình, tư tưởng hòa bình, mình nắm cái chèo đó thì chèo không chặt, chiếc thuyền cũng hoàn hoàn chứ không có đi tới. Mà tư tưởng mình hòa bình, quân bình đầy đủ rồi thì mình chèo một cái thì thấy chiếc thuyền nó ổn định rồi. Nhưng bằng đạo giả, theo một cái chữ đức là từ trời đất nhân quần hợp tác, mà thập phương Phật bốn phương trời nhất tâm đem lại ánh sáng cho người thiện giác, là chứng minh người đó làm việc đó đúng. Thì lời nói của người luôn luôn sáng suốt, mọi người đều cảm mến, đó là xác nhận là đức giả, đạo đức. Bởi bây giờ không có thực hành làm sao có đạo đức. Lấy lý thuyết xui, lấy sách này kinh nọ nói không, làm gì có đạo đức. Đi đâu tìm ra đạo đức? Thành ra miệng nói đạo đức mà tâm tối tâm. Thì ai chứng minh? Những người đang sống với mình cũng không chứng minh đâu. Vợ con mình cũng không chứng minh. Tự nói nhân quả. Cho nên mình phải làm.
Cái câu này anh Bảo nghe, anh Bảo hiểu đặt ra là cái gì không? Có mấy từ mới luôn á.
Đạo giả, đức giả.
Rồi, đúng rồi. Đạo giả là gì?
Đạo giả là cái người quân bình ổn định á.
Ổn định tư tưởng.
Dẫn chiếc thuyền này nó chạy tới, nên nó kêu là đạo giả, quân bình. Quân bình ổn định đó là đạo.
Trời gì nữa.
Mà cái người lái là cái người đó là kêu là đạo giả, nó hiểu rồi. Được hiểu được cái thập thiện thập ác mới có hòa bình trong tâm được.
Ừ. Rồi thầy nói chữ đạo đức, cái đức là gì?
Tức là trong cái cùng văn khác thầy có nói chín phương trời, mười phương Phật, chín tâm nhất tâm nhìn nhận
bốn,
cái
bốn
chuyện.
Phương trời, bốn phương trời.
Cái đó trong này thầy nói bốn mà cái chỗ khác.
Mà thầy cũng nói nhiều chỗ, chín có chỗ bốn cũng đúng rồi, em cũng nhớ đúng rồi.
Thầy có nói 4. Nhiều cái đó, nhưng mà nói chung là tất cả thiên Phật đều chứng nhận cái chuyện làm của mình đó là đúng mới kêu là đức. Cái đó mới kêu là đức giả, còn đức giả mà không có sáng suốt thì đâu có ai chứng minh. Cái lời nói mình nói ra không có sáng suốt thì đâu có ai chứng minh.
Rồi em tóm lại ha, đạo giả đạo giả là quân bình ổn định tư tưởng, hòa bình nữa, thầy có nói thêm chữ hòa bình ha, thì cái đó là đạo giả ha. Khi mà mình nhận thức ra sự quân bình của mình đó, thì đó là đạo giả. Còn cái đức giả đó là phải nói tới thiện giác, là cái người đó luôn luôn sáng suốt nói ra những lời nói ta cảm mến và xác nhận được cái người đó làm việc nó đúng là đức giả. Mà thầy nói thêm đạo đức đó, thì nói đạo là sự quân bình, còn đức là thập thiện thập ác dĩ hòa bình đó, hòa bình trong tâm đó. Thì đức là từ trời đất nhân quần hợp tác, cái này trong cái clip này thầy nói ha, tới cái trời đất nhân quần hợp tác đem lại cái ánh sáng cho cái người thiện giác. Cho nên cái người đó gọi là đạo đức. Rồi cái người mà nãy em có nói là xác nhận người đó làm việc đúng thì gọi là đức giả. À, trong đây nó có dính tới cái gì? Có đức nè. Rồi gì nữa ta? Có thiện nè. Có đức thiện rồi đó. Hai chữ rồi. Tặng thêm chữ nè. Siêu thiện. Cho nên cái chữ triệu đức thiện nó khác với triệu. Nó khác với chữ vạn nha. Vạn phước thiện nó khác nha, hai cái này không có giống nhau nha. Vạn phước thiện là nó thuộc, cái đó là thuộc thu phước nha, của Đức Nguyên Thủy Thiên Tôn. Cho nên vạn đức thiện nó khác với triệu đức thiện nha, hai cái này khác nhau. Cho nên không có giống nhau.
Triệu nhiều, triệu nhiều hơn vạn nhé.
Đúng rồi, nhưng mà cái này là đức chứ không phải là vạn phước thiện, có người dịch lộn cái chữ đó.
Cái này là đức thiện chứ không phải là phước thiện.
Không phải là phước thiện, hai cái này khác nhau trong cái Nguyên
Đức Nguyên Thủy Thiên Tôn. Đức là cao hơn rồi.
Đức cao hơn, đức là tới bốn phương trời, mười phương Phật chứng nhận mà.
Vậy là cao lắm à, triệu đức thiện là cao lắm à.
À, hên quá ha, chữ này cũng tước lắm à. Siêu thiện, nó có một cái siêu thiện là tại sao? Là cái người thiện giác á, người thiện giác á rất là sáng suốt, mà mỗi cái sự sáng suốt nó cũng khác nhau, gọi là thiện, gọi là siêu thiện, nó còn thêm cái từ đó nữa.
Siêu thiện là hơn nữa nè.
Cao lắm á, mới được gọi là siêu thiện, cho nên cái chữ thiện, đức, rồi gì nữa nãy có nói.
Mai mốt đặt con là siêu thiện
hả? Ừ, đặt thêm cái chữ siêu thiện là được rồi đó. Rồi, có cái này cũng cũng hay là em nói một cái câu khác á, nói về chim bao. Thì tại sao thấy một người đã chết rồi mà còn nhỏ mà thấy và được gọi tên cái người đó? Thì thực sự trong những cái clip chim bao mà chị nghe được á, thì chị biết á, những người mà trẻ hơn 12 tuổi đó, là thầy nói thần đồng á, thì họ xuống đây họ có cái nhiệm vụ. Họ khi mà họ đi đó, có khi đó nha, có những người có nhiệm vụ quay trở lại, có khi họ trở lại cái người kế tiếp đó là nó đó. Có những cái là họ đi luôn thì họ độ cho cái người kế tiếp. Thường thường có xảy ra cái chuyện đó, nó độ cho cái người kế tiếp, tại vì họ cũng là trong cái cửu hiền thất tổ của mình, mà họ cũng là trong những lớp siêu sinh của mình đó, có thể là cửu hiền của mình. Cái đó mình không có biết được, chỉ biết là cái người này gặp được một cái đứa trẻ mà đã mất rồi mà lớn hơn mình. Tại sao được gọi tên cái người đó trong cái giấc mơ đó? Thì cái đó là một là họ đi theo họ độ mình, hai là thật sự mà nói mình cũng có khi là một cái linh căn của họ trước đây rồi quay trở lại để hỏi ba mẹ mình biết á. Dù mẹ mình là về người dễ biết lắm, mình thấy cái tánh mình giống như cái người đó là biết người đó quay trở lại. Còn nếu không thì cái người đó đã phù hợp cho mình, giúp đỡ cho mình. Rồi cái câu này là cái câu cuối cùng. Câu này cuối cùng thì trước cái câu cuối cùng ra đó thì có hai phần. Em sẽ nói tới là cái phần mà có cái câu mà anh Bảo có nói là có một ai đó nói là tại sao trong cái clip mà thầy nói có một người nói là con muốn pháp luân thường chuyển trước và soi hồn sau thầy cũng cho. Nhưng mà thật sự có những cái clip như thế này em có nghe, bây giờ em cũng có cắt rồi đó, thì có khi có người nói con soi hồn xong con pháp luân thường chuyển rồi con không thèm thiền định rồi con quay trở lại con soi hồn được không, thầy cũng cho. Tất cả những cái đó là những cái ngoại lệ, đó là những cái người ngoại lệ, và những cái người đó đó là không có đi tới vô cùng, tại vì cái trường hợp nó rất là đặc biệt. Tại vì cái pháp thầy ra rồi, tất cả những cái website đều đưa ra đều đúng có, tất cả những cái gì thầy làm thì mình cứ làm y như vậy. Còn có những cái trường hợp đặc biệt á, mình nghe trong những cái lời giảng đó thì mình chỉ nghe để mình hiểu biết thêm thôi, chứ không phải cái đó là cái mình làm cho mình bận rộn thêm. Cái đó không phải, nó không có đi tới đâu hết á. Tại những cái đó là những cái người đó thật sự mà nói, có những cái trường hợp đặc biệt đó đó cũng khó lắm, chỉ có một giai đoạn ngắn nào thôi chứ nó không có đi tới vô cùng. Thầy nói cái pháp mình mà hành đứng đắn á nó mới đi tới vô cùng. Tất cả một kiếp người mà, một nghề cho suốt kiếp mà, nếu mà mình thấy những cái đó mà mình đem vô tâm á, mình bị rắc rối những cái đó đó là em thấy cái đó khó đi xa lắm. Cái đó là để cho mình thêm cái kiến thức, tại có những người là những trong hoàn cảnh rất là đặc biệt, họ hỏi những cái câu hỏi rất là cá biệt. Mà cái đó là chỉ có những người đó mới bị thôi, chứ người khác đâu có bị. Ít lắm, xảy ra rất là ít. Cho nên những cái đó mình nghe được để mình hiểu được, để mình có cái kiến thức thôi, chứ mình đừng có lưu tâm cái chuyện đó quá nhiều. Đó tại sao mà mình phải làm soi hồn, pháp luân và thiền định. Cái đó là cái pháp của mình, nó là như vậy, nó phải là, nó không biến, không thay đổi, nó bất biến. Còn mình nghe những cái trường hợp mà thầy nói thêm á, mình đừng có ghi chép lại những cái đó, tại sao nó như vậy, mình làm cho mình rối thêm. Thầy nói mình làm cái pháp mình là cho nó nhẹ đi, chứ không phải làm cho nó rối thêm. Mình làm cho nó thanh nhẹ đi chứ không phải là mình làm cho nó rắc rối thêm cái chuyện đó. Tại vì tất cả những cái đó là nó không có thể nào mà đi xa được. Cái pháp mình là phải đi tới vô cùng. Mà muốn đi vô cùng là đừng có đem theo cái sự bận rộn cho mình. À, cái đó em nói thêm. Rồi câu hỏi cuối cùng ha. Câu hỏi này người ta đặt ra là bạn đạo với bạn đạo có lấy nhau được không? Này cho anh Bảo trả lời đi.
Để thầy trả lời đi, thầy có trả lời câu này rồi đó. Bạn các bạn biết thầy trả lời câu này ở đâu không?
Rồi mở mic càng ta mới nói được chứ.
À, để mở mic lên nha.
Rồi đố bạn đạo đi.
Để khoan đợi chút, đợi chút rồi. Rồi đó. Bây giờ ai muốn trả lời đi, thầy có giảng cái trả lời câu này ở đâu? Thầy có nhớ không?
Không nhớ mà có nghe thầy nói. Nghe thầy nói.
Cái này thầy có viết lại ở đâu đó chứ?
À,
Có nói.
giống mình với bà xã mình nè. Có khi mà bên bà xã cũng đòi trời xin ba bên gia đình bà xã kêu là bà xã phải lấy chồng á, bắt bà xã phải lấy chồng lúc kêu mình tới đó, cũng nói khi mình về đứng chứng kiến vô vi sinh thầy á, còn hồi đó mình tu á là mình muốn đi một con đường trọn vẹn, nhưng mà khi gặp cái duyên nghiệp tới rồi thì lúc đó sinh thì chứng kiến vô vi thì thầy cũng ban cho sao mà tới đại hội á, đại hội cuối có thầy lên đó rồi gặp thầy, cho nên thầy con hỏi thầy là con đứng chứng rồi thầy mới gật đầu, thầy chơi có cho thì nó hai đứa hai con cố gắng tu thôi. Cái này mình coi khi mình gặp bà xã rồi lúc đó mình coi như là một người bạn đồng hành với mình chiều tiến cho nhau thôi đó, thì đó thầy cũng chấp nhận cho
Có ai
trước khi
nghe
là
thầy
thầy
nói gì
mở
ở
thầy
đâu không? Có ai nghe nói ở đâu không? Nếu mà ai có theo dõi
ở
Thiếu Đạo Vô
kiếm
Vi đầy đủ là có.
ở đám cưới vô vi hay sao, băng đám cưới vô vi hay sao,
Đám cưới vô vi hả? Thầy có nói hả?
thầy nói
hồi
sao?
đó hồi đó ở Lắc Lư, đại hội Lắc Lư là có chị Thanh, chị Thanh tôi với ở bên Úc Châu á, qua xin làm đám cưới trong đại hội cho thầy chứng nhận á, mà thầy đâu có chấp nhận đâu.
Cũng có nhiều người lắm anh, cái đó mình không quan tâm. Bây giờ em hỏi anh, có thầy có nói, thầy có nói cái này rõ ràng, có nói rõ ràng nếu ai có theo dõi số đạo vô vi là có nói, có ai nhớ
Mình có nghe đó mà không biết
không?
lúc là thôi nghe có thầy có nói đó.
Có ai nhớ không?
Có cái trường hợp á, thầy cho phép, có trường hợp thầy không cho phép.
Không, mình không có nói chưa phép không cho phép, nhưng mà thầy có nói rõ ràng, rất rõ ràng, rất rõ ràng trên số đạo vô vi nếu ai có nghe. Có nhớ không? Có ai nhớ không?
Có ông nhớ thì chắc là cho nghe cái đoạn băng, mình có nghe qua mình không biết lúc nào có nghe.
Anh Bảo nhắc đi.
Trong tình yêu siêu thoát,
Đúng rồi.
trong tình yêu siêu thoát,
Tình yêu siêu thoát có. Bạn nào muốn tìm câu này ở trong cái tình yêu siêu thoát là thầy có câu hỏi, có câu trả lời đàng hoàng.
Dạ, thầy nói có cái cô vía hỏi cho thầy đó, hỏi cái hồn á, thầy nói là thưa anh, giữa bàn đạo có thể lấy nhau được không đó? Thì thầy nói đúng luật đạo thì không có được lấy nhau. Nhưng mà thầy cũng nói là người tu vô vi thì đã ý thức là một việc ở tương lai thì đâu có bạn đạo, và bạn đạo phải hy sinh và buông bồi cho nhau. Thì khi đó đó thì mình mới dẹp bỏ được cái sự ghen tương và không có tạo sự ghen tương, dứt khoát thất tình lục dục. Thì còn những người mà đã lập gia đình rồi hoặc là cái duyên nó tới rồi thì cái đó mình đâu có cấm cản được. Nhưng mà đó, thầy có nói thêm là người tu vô vi là người tình chung của muôn loài vạn vật. Mà có một cái clip em đọc đó là thầy là người tình của đại chúng đó ha. Mình muốn đi theo con đường nào, đường rộng hay cái đường hẹp? Cái duyên nó tới khó giải lắm.
Nói thì lý thuyết là một chuyện, nhưng mà tới hồi mà gặp phải hoàn cảnh trước mắt thì nó là chuyện khác rồi.
Dạ, cái đó là khó giải.
Thật ra thầy đâu có thể nào nói không, mày không được làm vậy đâu, cái duyên nghiệp tới mà ông biết là mình phải học cái bài đó thì ông cứ gật đầu thôi, chứ giờ ông biểu lắc đầu sao được.
Bài học tới
mỗi bạn đạo giống như mình tu thì thầy là người sáng suốt, thầy nhìn thấy cái phần hồn mình ai cũng vậy, bị đọa xuống đây là ai cũng có cái duyên nghiệp ấy. Đến giờ đến lúc cũng phải trả thôi. Đôi lúc mình tu mình giải qua thì mình thấy rất là dễ rồi, cái nghiệp, cái trình độ của mình tu học, cái nhiều kiếp mình đã trải qua cái duyên nghiệp đó rồi thì kiếp này mình qua khỏi mình thấy rất là dễ dàng. Đối với người chưa có học qua bài đó chưa xong là rất là khó khăn. Tuy rằng rất là cố gắng, đó là duyên nghiệp, nhưng mà khi mình đến rồi mình học mình đụng rồi mình mới mở, chứ còn không học không đụng khách rồi mình mở. Nên Vô Vi mới nói phải đụng, mình không đụng mình trốn lúc trong nhà quốc nghiệp, mình không có làm được cái gì hết, mình phải ra đời mặt đời. Tại sao đời đạo không tu thì chỗ đó thầy cũng không biết. Mà nào không phải đôi lúc mình có người họ, tại sao họ trốn tránh lên núi được, tại vì trình độ của họ.
Vậy đó anh Thi nè, đối anh Thi, tại sao có những người mà kiếp này họ không có chồng có vợ? Ông thầy có nói tại sao?
Yeah, tại vì có người họ trình độ ở trên rồi xuống là khác nữa, họ xuống rồi họ không có dính cái chuyên nghiệp đó, đó ở trên xuống. Còn cái người mà còn nhiều kiếp tu luyện lên đó, họ đã trải qua chuyên kiếp này kiếp nọ, kiếp vợ chồng nhiều kiếp, hết làm vợ hết làm chồng nữa, nó trải qua, khi nó đã xong bài học thì nó lên, nó không có tiếp tục có hoàn ngộ trong cái bài học đó nữa.
Có nghe chưa? Anh Bảo nói đi, tại sao họ không có gì? Tại sao kiếp này không có vợ có chồng?
Không có
thầy
nghiệp.
Có nói đó, không có nghiệp là chắc chắn không có nghiệp thì mới không có vợ có chồng. Nhưng mà kiếp trước là thầy chùa, nhớ không?
Okay.
Thầy có nói đó.
Có nhiều cái, cho có nhiều cái thầy nói có nhiều ông thầy chùa kiếp này nhiều vợ nữa đó.
Đó, cái đó là đa thê là kẻ không nhà, cái đó là khác nữa. Rồi bây giờ nói thêm ha. Thôi bây giờ nói thêm cái đề
này. Cái đó là mấy ông thầy tu mà.
Cái đó là đa thê, là kẻ không nhà đó, là khác nữa. Còn mấy ông tu kiếp trước là thầy chùa, kiếp này nó qua hết cái bài đó rồi là nó không còn nợ. Nhưng mà cái này đề tài này rất rộng cho nên em không có bàn thêm. Có những người không có mà đi tìm nữa. ông không có nghiệp mà ông cũng đi tìm nữa. Ha. Nhưng mà trong cái bài xẻ ra đó là tinh khí thần. Người tu vi cần cái gì nhất trong cái tinh khí thần? Khi đó
tam bảo
cần cái gì trong cái tinh khí thần đó? Khi nghe cái clip đó đi rồi mình sẽ nói thêm cái đề tài này. Không phải dễ, thầy nói một tuần chỉ có một giọt tinh thôi. Mà thầy nói á, lấy vợ lấy chồng 4-5 lần tháng cũng đều qua. Cái này thấy hơi nhức đầu rồi đó.
Thì ông thấy là không qua nổi thì ông phải nói vậy thôi chứ sao vậy. Ông biểu làm hơn nữa, làm đâu có nổi, trình độ đâu mua bán.
Thầy nói mình đi xuống là đã giới hạn rồi phải không? Mình gặp vô cái duyên nghiệp nó cũng còn eo hẹp nữa. Thầy nói vô cái ngõ hẹp mà.
Thành ra không phải tu một kiếp mà thành Phật là vậy. Nhiều người cứ tưởng lầm mới vô di là tu chừng vài tháng là thành Phật à. Cho nên là tại không hiểu đạo mới nói vậy thôi.
Rồi tiếp tục. Hồi nãy em có nói cái vụ càn khôn vũ trụ, hồi nãy mình có nói rồi ha. Hôm trước mình có nói rồi đó, Tú nói lại đi, càn khôn là gì, vũ trụ là gì, nhớ không Tú? Cho Tú phát biểu rồi.
Tú ngủ rồi.
Tú ngủ rồi Tú.
Ngủ rồi.
Tú mất rồi.
Ngủ rồi.
Ngủ mất Tú rồi.
Ngủ quá.
Ngủ quá rồi.
Vậy đâu có, em còn ở đây. Nhưng
rồi nói đi.
Ủa, nói nữa rồi.
Nói lại đi rồi, nói cái này hay lắm. Nói đi
vậy
rồi,
đi,
nói
vậy đi.
Dạ. Dạ, càng khôn là cái xương sống, lộn lộn cái vũ trụ là cái xương sống, còn còn cái còn cái càng dạ là cái bộ đầu.
Rồi thầy có nói thêm hai clip là clip khác, thầy nói là thể xác này bộ đầu là càng khôn, xương sống là vũ trụ, có một cái clip thầy chị cũng có đọc. Thì tại sao hồi nãy có dính tới cái câu hồi nãy đó, tại sao nói là càng khôn vũ trụ mà thầy nhấn mạnh về càng khôn như vậy, giữa càng khôn và vũ trụ cái nào lớn hơn và tại sao?
Càng khôn là lớn hơn chứ.
Càng khôn sao mới tạo ra vũ trụ?
Càng khôn là gì?
Càng khôn nó điều khiển hết mà.
Đúng rồi.
Cũng như
rồi,
cái bộ đầu của mình là điều khiển hết rồi. Cái thể xác của mình là cái bộ đầu, chứ không có bộ đầu có lấy cái gì điều khiển.
Yeah.
Đúng rồi đó, càng khôn là giống như Thượng Đế, thầy nói giống như Thượng Đế vậy, nó điều khiển hết cả cái càng khôn này. Thì mình cũng vậy, mình điều khiển cả cái thể xác này, cho nên thầy mới nói là cái bộ đầu mình rất là quan trọng.
Thầy nhấn mạnh đó, bữa nào chắc phải ra cái đề tài cái óc của con người á.
Có chứ, em có bộ thầy về khối óc và mở bộ đầu. Bộ đầu hay lắm nha, mở bộ đầu rất rất là hay. Cái bài tinh khí thần và mở bộ đầu, hai cái đề tài này rất hay nha. Và khối óc cũng hay nữa, ba cái đề tài này.
Khối óc là quan trọng lắm á, thầy nhắc hoài.
Cho nên năm ra những cái đề tài này rất là hay ha. Rồi bây giờ em kết thúc, rồi tới anh Bảo tiếp tục cái phần của anh Bảo.
Kết thúc chưa?
Vậy chị, nếu chị nói cái bộ đầu vậy là nó chung với lại cái, có nghĩa là chung với lại cái chân tâm rồi luôn hả? Hay là chị sẽ kết hợp để cái chân tâm chị ra rồi?
Cái chân tâm là
chị...
đỉnh đầu, cái chân tâm là đỉnh đầu, còn nguyên cái bộ đầu là có ốc, có độ động.
Bộ đầu quan trọng lắm.
À, là cái, là chị làm cái nghĩa là theo như cái
khác.
Anatomy khác, giống như là cái của cái phàm, cái mà những người mình đang nói về điển hay là mình đang nói về cái gọi là
cái bộ
gì?
Đầu của em có hai chuyện, hai cái okay. Chuyện là hai cái đề tài khác nhau. Khối óc là thầy nói chung về khối óc, cả cái khối óc của mình, là cũng như mình nói mình có khối óc mà mình không có biết suy nghĩ, đó là thầy dùng cái từ đó, thì hay dùng mấy cái từ đó. Còn mình nói bộ đầu là nó dính tới cả những cái phần điển quan nữa, tại vì cái mở cái bộ đầu, khi tét cái bộ đầu trong đó
những cái huyệt đạo nữa,
cái huyệt đạo những thần kinh
là chị Rang hả? Sắp là chị Rang vậy luôn,
đang làm hay lắm lắm luôn. Chị nói những cái bài này, wow, những cái bài phải học, phải hiểu được từng dây thần kinh não hóc trong đó, thầy nói rất rõ. Tét bộ đầu nữa nha, thầy có
tét
nói
bộ đầu, khai thiên môn là cái gì, nổ bộ đầu là cái gì, là phải hiểu rõ chứ đừng có nói ẩu ha.
Đại não rồi đó, những cái đó nó rất là khó nha, những cái này nghe kỹ lắm thì rất là hay. Chị đang làm, chị chưa có kết thúc, tuần sau mới kết thúc thì chị mới nói thêm được. Thì những cái hay nhất là em thấy tinh khí thần, cái bộ đầu của mình và khối óc, là những cái này là nó rất là đặc, nó rất là đặc thù cho cái người tu vi phải hiểu rõ ràng.
Tinh khí thần là vô vi hỏi ai cũng biết tinh khí thần hết trơn, hỏi biết gì không, biết tâm bảo là gì không, ai cũng nói là tinh khí thần.
Quy y tâm bảo nơi này dễ tu á.
Ai cũng biết nó là tinh
Phật
khí
cho
thần.
Tâm liều á, Phật cho tâm liều thì thầy nói thầy Phật có ba cái là chấm điểm á, có cốc 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 ba cái là chấm điểm á, con tư được chấm điểm á.
Còn nếu không mình lấy ba cây nhang mình chấm ba cái dấu
chấm
trên đầu.
Đại đức á, đại đức á. Cho 9 chấm, ông kia hỏi 9 chấm là gì, em không biết kêu bằng gì, chắc thượng tọa hả? Chấm. Cái này vụ này nhà anh Tươi hay nè, nhà anh Tươi rành, chị Hồng rành. Rồi tiếp tục đi anh Bảo.
Tiếp tục ha. Bài thư ngõ tuần này, tuần rồi là bài thư ngõ tuần này là thức tỉnh hả? Kỳ tuần rồi là quyền vi, phải không?
Em cho em nói câu quên, cái bài kỳ này đó em còn thiếu hai câu, tuần sau tiếp tục nha. Rồi tiếp tục.
Thức tỉnh thì kỳ này ông thầy không cho mình đi xuống lại, tuần rồi ông kéo lên cao quá, tuần này ông kéo xuống trở lại với thực tế. Thức tỉnh, thức tỉnh tự tu là chánh pháp, thị phi đồn đại lại gieo sầu, tự mình giải tỏa không còn động, tiến hóa chung vui tự giải sầu, lương sĩ hằng. Thức tỉnh là sao? Ngược lại với thức tỉnh là gì?
Thức tỉnh là tỉnh thức.
Ngược lại với thức
tỉnh ngủ hả? Tỉnh ngủ hả?
Tỉnh ngủ là
thức ngược tỉnh. Ngược lại với thức
đang
là ngủ.
Ngược, là mê.
Ngược, ngược,
u mê
ngược, ngược lại với thức là ngủ, ngược lại với tỉnh là mê.
Đấy.
Là ngủ mê.
Ngủ mê.
Cái này là thức tỉnh, còn ngược lại là ngủ mê. Vừa ngủ mà vừa ngủ mà vừa mê nữa.
Giống như mình đang mê muội, giờ mình thức tỉnh, mình đi tìm chánh pháp, mình tu á.
À.
Bao nhiêu cái nỗi khổ nó làm cho mình đam mê trong đó, khổ quá chịu không nổi, giờ phải tìm con đường giải ra, như con đường tu thôi.
Rồi nó kêu là cơn mê trần á.
Bà nó kêu là bằng bên dị Phật Pháp, nó kêu là gì mà vô minh, người vô minh đó.
Vô minh là gì? Vô minh đồ 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 anh này. Đồ đồ đồ.
Dạ, bị đổ rồi.
Rồi rồi, vô minh là gì? Định nghĩa cho đúng nha, thầy nói là gì ha? Cái này có định nghĩa nha.
Vô minh là người đâu có sáng suốt đâu.
Không, nói cho chính xác.
Vô minh người tâm tối rồi. Vô
minh không, không đúng.
Rồi bây giờ ông nói cái gì không hiểu rồi. Bây giờ nói đúng, nói đúng hay không thì bây giờ nói thêm đi. Giờ ảnh biết tới đó thì anh nói tới đó thôi.
Rồi giờ nói tiếp đi cho ai nói tiếp á. Giờ vô minh có ai nghe chưa? À có một ai xin vô anh bảo là
giờ này đâu có vô nữa, giờ này đóng cửa hồi nãy giờ lâu rồi đâu có vô nữa.
À mà ghi số điện thoại không ghi tên họ vậy hả?
À, không có tên họ, không biết ai nữa thôi.
Nhớ nhắc lại bạn đạo ha, nhớ đi cho
để gửi cho họ một cái tin nhắn đi để giúp cái tiếp tục đi.
Thì nhắc anh Thi á, đừng có đi trễ nha. Hồi nãy có cái phần của anh Thi mà qua rồi nên em không có lặp lại, tính cho anh Thi nghe.
9 giờ bên Canada 9 giờ mà. Bên mình 9 giờ, cái bên Mỹ là 8 giờ, mình 9 giờ.
Mà nãy 9 giờ mấy anh Thi mới vô mà.
Ừ,
em đồng hồ chạy 2 phút. Đồng hồ chạy trễ rồi á.
Đồng hồ chạy
9 giờ 38 phút á.
Không, tại anh không vô có. anh vô nhưng mà trễ, anh vô trễ mấy phút á thì cửa tự động nó đóng à, tại vì cái, theo cái trật tự á, tới giờ cái tự nhiên cái cửa nó đóng là hay lắm.
Hay ha, cho nên anh thì canh cái đó nha. Rồi bây giờ vô minh là gì, đố anh Bảo luôn.
Bảo bí rồi,
có ai nghe không? Cái này kỳ sao em cắt cho, nhưng mà vô minh lúc đầu
á, chị nói là anh Thi nói là thiếu hay là không đúng.
Anh Thi nói là mình lập luận theo ý của mình thôi, mình hiểu thôi, nhưng mà cái chính xác của thầy định nghĩa đây hay lắm.
Cái là anh Thi, anh chỉ nói như là phần lớn bạn đạo nói là nói đó, chung chung thôi,
chung chung á,
không có cái gì chính xác để cho mình dựa trên đó để mình đem trao lại cho thế hệ sau.
Đó, em là
okay. mình tới đây để mình tìm lại cái gì
vô là không, mình là không hiểu, là người không hiểu.
Nói là đúng rồi đó, nói theo đời là đúng rồi đó. Nhưng mà thầy nói á.
Nói theo thầy thì không có chế được. À, biết là không biết thôi. Học à, có nghe chưa nghe thôi. À, có nhớ là chưa nhớ thôi.
Thì thầy đó nói qua như tại vì có thể mình không nghe được cái thu thập cái học đối câu đó.
Rồi giờ đó cho nghe. Cái thật sự mà nói trong cái năm đại hội em nhớ năm 86 hay gì đó, thì có lúc đó cái chị đó, em không có nói tên nghe, lên nói là đặt cái tên vô minh, thì cái thầy mới phá chấp, thầy nói vô minh là vô vi, nhưng mà thật sự thầy có định nghĩa vô minh. Thầy định nghĩa vô minh là gì? Là bành trướng hạ trí. Nhớ nha, bành trướng hạ trí. Thì sao em sẽ cắt cái đó cho nghe.
Cái định nghĩa hả?
Đúng rồi, bành trướng hạ trí. Tại vì mình bành trướng hạ trí của mình thì mình đâu có thông minh, đâu có sáng suốt đâu. Phải bành trướng cái thượng trí thì nó khác, mà cái này phải bành trướng hạ trí.
Thầy chỉ nói là vô cái người vô minh ta bành trướng hạ trí thôi, chứ đâu phải cái đúng định rồi nghĩa của cái sự vô minh.
Thì đúng rồi, nhưng mà thầy nói như vậy rất là mạnh. Vô minh mạnh là bành trướng hạ trí.
Thì đúng rồi, mình bành trướng đúng hạ rồi trí là mình vô minh.
Còn vô minh định nghĩa theo mình thì dễ rồi. Giống như nãy anh Thi nói đó, còn thầy nói như thế nào, em cần cái thầy nói.
À, cái đó là thầy nói thôi chứ không phải là cái định nghĩa.
Thì định nghĩa của
thầy. Vậy anh Bảo với chị nghĩ sao?
Thì chị chắc chắn cái đó là định nghĩa, là tại vì thầy nói rất là mạnh. Tại vì cái lúc đó thầy
la mà. Hiểu rồi, nhưng mà bành trướng hạ trí, ý thầy nói vậy là sao?
Có nghĩa là mình bành trướng, mình khai thác nhiều cái hạ trí của mình.
Hạ trí là cái phần tâm tối của mình, nó có dính tới cái, nó có dính tới cái dục ở trong đó nữa đó. Hạ trí
đó.
Hạ trí là dục á. Tại vì cái phần thượng trí á,
thượng sáng suốt gì nữa.
Thượng trí mới hướng về tâm linh, còn hạ trí là chỉ hướng về dục thôi, đâu có biết gì.
Như thầy nói, có Đức Ông Tư nói mình đang đi trên kia, tự nhiên mình tụt xuống một cái đó là mình hạ từng công tác á. Tại mình hướng hạ, mình phải đi xuống rồi tôi dựng tâm tối ra và đi về sự sáng suốt đó.
Cái đó là hạ tầng công tác, còn cái hạ trí nó khác. Hạ tầng công tác là nhiều khi mình đang đi đâu, mình đang đi phơi phơi, cái mình giận ai đó cái nó kéo xuống mất tiêu, im ru bà ru. Còn cái phần mà vô minh là nghĩa là mình không còn có sáng suốt, cũng như mình anh như nãy thì anh nói mình không có sáng suốt. Nhưng mà trong cái này thầy nói cái định nghĩa này rất là hay, là tại vì em thấy cái đó là đúng, cái đó là chính xác luôn á, phải không? Vì nếu mình không có bình trướng cái thượng trí thì mình bành trướng hạ trí thì mình đi xuống rồi. Rồi tiếp tục đi anh Bảo.
Rồi bây giờ thức tỉnh lúc nào? Thức tỉnh lúc nào?
sau cơn ngủ mê
à, thì bây giờ mình có nhiều cái giai đoạn để thức tỉnh lắm. Bây giờ thứ nhất là mình trước khi mình chưa có tu, bây giờ mình thức tỉnh nè, mình đi tìm con đường tu, mình bước vô vô vi tu, rồi vô vô vi tu cũng phải thức tỉnh chứ đâu có phải mà còn mê mê hoài. Nhiều người vô vô vi tu rồi mà cũng còn mê, biết mê gì không? Đi vô nó mê,
mê danh,
nó mê sức hồn này, nó mê danh này, nó đủ thứ cái chuyện mê đang ấy, nó mê ấn chứng nè, mà nó không có mê sửa mình là nó ngủ, nó đâu có biết sửa mình. Tu là tu bổ sửa chữa, mà nó vô nó tìm toàn là ấn chứng, tìm xuất hồn, tìm những cái lạ lạ, làm những hát xịt vậy đó, là mê á. Tu mà cũng còn mê là chỗ đó đó, là làm sao mà nó phá được cái mê muội đó, những cái sự mà không có tỉnh ngộ, không có thức tâm á, không biết cái chuyện gì phải làm và cái chuyện gì không nên làm, cái chuyện gì quan trọng và cái chuyện gì không quan trọng, không hiểu, là tìm những cái mà không cần thiết không. Tại vì nếu mà mình thanh nhẹ, mình giải quyết hết rồi tự nhiên mình sức chứ có gì đâu. Thành ra mình không biết, mình đặt cái cậy trước cái con bò, thành ra mình không có tiến được. À, còn bây giờ mình lo mình chịu sửa đi, nó thanh nhẹ thì nó đi có gì đâu. Còn bây giờ mình không có lo sửa mà mình muốn xuất hồn thì chỉ cũng được, nhưng mà con ma nó dắt đi, ma nó dắt đi được.
Thì thường thường đa số mà bạn đạo mà hành không đúng pháp nó mới đi về cái đường lối đó. Thật sự khi mình hành đúng pháp của chương trình của Đức Tổ sư, Đức Thầy chỉ á, thì người hành giả chịu khó nghiên cứu những cái phương pháp đó mình thực hành. Nếu mình đi đúng á, thì mình không thể đi vào con đường đó được hết. Thì mình đi hành đúng. Đi đúng, hành đúng. Mình tu lần tự, mình kiểm tra cái bản thân. Chỉ có cuối cùng là mình phải nhìn thức tỉnh, rồi mình nhìn thấy mình. Đó là mình đi về chánh pháp. Mà mình thức tỉnh, mình thấy chuyện người ta, mình đi về tà pháp.
Đó, thành ra mình tu mình phải đi đúng đường, phải biết con đường tu, chứ không phải là mình vô tu rồi mình nhắm mắt nhắm mũi mình không hiểu gì hết. Mình vô mình tu mình đi tìm cái sức hồn thôi à, chứ không mình không có tìm cái sửa tâm sửa tánh. Cái đó là cái căn bản, cái căn bản mà không hiểu.
Người tu đúng pháp á, thành vững pháp, họ không bao giờ nghĩ đến những chuyện đó đâu. Tại họ tu đi đến tự nhiên và hồn nhiên.
Tại vì họ đúng pháp nhưng mà họ không đúng đường tu. Tại vì cái hành pháp đâu, tu đâu phải chỉ có hành pháp không. Tu là phải học đạo, phải hiểu đạo chứ đâu phải là tu hành pháp không. Hành đúng pháp nhưng mà cái đầu nghĩ bậy, cái đầu nghĩ, cái đầu hướng về chỗ khác, thành ra nó đâu có biết tu. Thành ra thầy mới dùng chữ biết tu, chứ thầy đâu có nói biết hành pháp. Hồi nãy thầy đâu có nói biết hành pháp, biết tu.
Dạ, như thầy có nói nhóm một câu, mình tu mình phải hiểu, mình hiểu mới tu, vô tìm pháp tu á mình phải hiểu, mình
phải
mới
nghiên
tu.
Cứu
không hiểu mình mới tu.
Thầy nói phải nghiên cứu, không nghiên cứu sao hiểu. Phải nghiên cứu trước, mà nhiều người không có nghiên cứu, vô nghe thầy nói ở pháp xuất hồn thì vô chỉ tìm cái xuất hồn thôi cũng được, nhưng mà đi theo cái đường khác.
Giống như nhiều bạn đạo đó, thì thấy á nha, nhiều bạn đạo đó, thấy ai tu giỏi có điểm cứ bám theo người đó chặt rồi. Mình có cái hay của mình, thầy nói mình tu tự mình khai mở cái hay của mình, nó đi mới là tránh. Còn mình bu đồ này bu đồ kia đó, mình đi sai rồi tự nhiên mình làm cho bạn đạo đó bị hạ xuống con đường khác, đi vào con đường khác. Nên tu là mình tu chỉnh đốn mục đích cái phương pháp này, tự tu tự tiến cho bản thân chính mình, khai mở cái sáng suốt của mình đi, chứ không phải theo cái sáng suốt của người ta. Mình nghe những lời chân lý của thầy dạy để khai mở cái sự sáng suốt của mình đi, đi đến con đường giải thoát. Chứ không phải mình đi đó tu mê xuất hồn này mình đi chật rồi, nếu mà còn mong muốn đó là chật hết. Nên tu là đối với là thi tu đó, thì hành cái pháp chứ mình thả lỏng tự nhiên mình mỗi ngày lo sửa mình thôi, tu sửa mình đến đâu là hay đến đó, chứ ngoài ra hoàn không có quan tâm những cái chuyện bên ngoài
đó. Thành ra mình
đi làm phục vụ cho đời rồi về nhà cũng phục vụ cho đạo thôi, cho bản thân chính mình.
Thành ra mình thức tỉnh là thức tỉnh nhiều giai đoạn, nhiều giai đoạn để cho mình thức tỉnh. Nhiều cái mình mê mà mình mê một thời gian lâu vậy mình không thấy, tới ngày nào đó mình thức tỉnh. Cái ai nói mình nghe được cái gì đó làm cho mình thức tỉnh, mình nói mình đi cái đường nó sai rồi mình điều chỉnh lại. Thành ra thức tỉnh nó có nhiều giai đoạn rồi á. Cái người mà đi ra được rồi đó cũng còn có thể bị mê. Nãy có nghe cái băng thầy nói không, có ai để ý không? Mình mê mình lê tới đó mình mê cái mình quẹo ra cái ngõ khác à.
Tới trung thiên rồi đó.
Tới trung thiên rồi đó mà còn mê, là mê cảnh, mê 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 quyền, mê chức, là nó hướng mình đi ra chỗ khác.
Dạ.
Thành ra mê trong mấy cái đó, chữ mê của anh với anh chị nói là tham rồi, phải không?
Ông
là bỏ
tại không
tất
hiểu,
cả
tại không hiểu.
Là
nếu
gì
mà
cả?
không, tham thì ai cũng có rồi, nhưng mà tại không hiểu cho nên mới bị mê. Mình tưởng cái đó là đúng, mình tưởng cái đó là hay, mình mới thích. Cũng như xuống đây mình mê tiền, mình tưởng tiền là vĩnh cửu cho mình mới mê. Mình cũng có cái tham ở trong rồi, nhưng mà mình mê, mình thích cái đó. Mình thích cái đó,
Mê
mình
là
mê
thích.
cái đó. Cũng như giờ mình tu, mình cũng muốn tu thì mình cũng muốn tiến lên, nhưng mà mình lên trển mình mê. Có nhiều người mê tu, mê thấy cảnh, có người mê xuất hồn, có nhiều người mê ấn chứng, nhưng mà họ không có đi đúng đường. Nếu mà mình sửa đúng á thì cái chuyện gì nó phải tới là nó tới à, không cần phải mơ, không cần phải mong, tự nhiên nó tới à. Nếu mình làm đúng, cái quan trọng là mình phải tu cho nó đúng đường, mình làm cho nó đúng đường. Cái đó cần thiết ở cái giai đoạn đầu, mà không lo đi lo mong tìm cái này tìm cái kia thì rốt cuộc đi sai đường.
Nơi mình thấy hiện tại bản đạo Việt Nam mình hình như là cái giờ vấn đề còn mê tín nhiều lắm. Chính mình đi đại hội đó, mình cũng gặp nhiều bạn đạo Việt Nam nói, nhưng mà nói trình độ của họ
Mẹ
thôi, không sẽ kể về chuyện đó. Nhưng mình cũng thương đạo thôi, một ngày họ có thể thức tỉnh, họ họ quay về con đường nó rõ ràng chính đó. Thì nên mục đích mình tu về quay về chính mình mới đúng. Là còn ngoài ra mà mình cứ chạy hướng ngoại đầu kia, nên thì ở đây chỉ chọn thứ nhất là ok, có học gì chung với bạn đạo để cùng để sửa tâm sửa tánh cho bản thân chính mình, học hỏi những cái nào hay mình giữ, cái nào dở mình bác ra bỏ ra. Còn ngoài ra mình tập trung rồi mình nghe băng thầy để học hỏi, để kiến thức mình mỗi ngày mình mở trí để mình sửa đổi cái tâm tánh mình mỗi ngày, từng giờ từng giây từng phút. Thật sự cảm ơn Đức Thầy rất là nhiều, khi mà thầy xuống thế thì để lại cái củ báu rất là lớn. Chứ rất là cảm ơn Eli và anh Bảo và những người bạn đạo khác đã làm những cái chương trình hay là đưa ra sứ đạo vô vi, chịu khó một cái đức hạnh nó rất là tốt, rất là giúp cho nhiều bạn đạo. Nhờ những cái đó mà bạn đạo ngày nay họ thức tâm và đi con đường rất là ngay của đường đối của thầy chỉ.
Dạ, cảm ơn anh Thi. Và
Cảm
tiếp
ơn
tục
anh
anh
Thi.
Bảo.
Rồi tiếp tục, thức tỉnh tự tu là chánh pháp. À, khi mà mình thức tỉnh rồi á, tự tu á mới là chánh pháp. Còn nhờ đỡ là đâu phải chánh pháp không? Nhờ đỡ ỷ lại hay là không phải chánh pháp, cái đường đó là không phải chánh pháp. Một trong những cái định nghĩa của chánh pháp là phải tự tu tự tiến. Không có được, mình thức tỉnh rồi đó là mình không có dám nhờ đỡ ai, không có dám nhờ tha lực gì hết. Bây giờ có ai mà cho xuất hồn mà dắt đi, không đi đâu, thôi để tự tôi đi rồi chứ tôi không đi đâu.
Tự
Đi nó dắt đi đâu không biết đi đâu, ra ngoài ngơ ngơ
giống
ngáo ngáo.
giống giống như cái mình anh Bảo nói với tất cả các bạn đạo, mình nó từ ngày xưa mình đã lạc lõng vào con đường tứ đổ tường đó, thấy không? Nó làm cho mình mê muội trong đó, mình tưởng là mình ngon, tưởng là mình giỏi, tưởng là mình hay, rồi mình gạt gẫm người ta bao nhiêu chuyện đó, điều cuối cùng bây giờ mình ôm lại. Ôm là điều gì? Lúc đó nó đau khổ, nó kẹt mình rồi. Nhưng mà trời Phật cũng cho mình một cơ hội, chắc mình có cái tu nhiều kiếp, rồi kiếp này cho mình học hết cái bài động loạn đó, ngày hôm nay cho mình thức tỉnh đi về con đường. Lúc đó mình tìm đường tu, mình tìm đường chánh pháp, khi mình được gặp được chánh pháp, gặp được Đức Thầy chỉ pháp cho mình tu, đó là bên trên cứu mình, cho mình học qua một cái giai đoạn đen tối đó. Mà trong cái đen đó bây giờ mình đi ra, mà thật sự trong cái nhờ cái đó mà đánh thức tâm mình, cũng cho nó là sự trong sáng nó có tối, trong tối nó có sáng, nghĩa là mình
Tỉnh
mới
đó,
ngộ được đạo. Mình học
cái đó
từ
kêu mình
ngồi
thức tỉnh đó,
tu học được cái đam mê đó, thấy
thức
không?
tỉnh, thức tỉnh đó.
Dạ, thức tỉnh đó. Rồi
Rồi
bây giờ mình dứt khoát được cái chuyện đó ra ngoài, rồi cái cảm thấy mình nhẹ, mình sung sướng, mình hạnh phúc. Còn những người kẹt đó mình lại họ, họ học chưa xong, mình nói ráng học cho hết đi, học cho hết đi, chứ đừng có nghe người ta rồi mình đi ra mình còn ấm ức. Đi phải ra nghe, học hỏi trọn vẹn mình mới nhẹ nhàng lắm.
rồi câu thứ nhì nha, thị phi đồn đãi
Chưa anh,
lại
chưa xong, chưa hết, chưa hết.
Eli níu lại rồi.
Nếu lại
Rồi
câu này dài lắm.
Eli, Eli níu lại để Eli nói nha.
Cái thức tỉnh ông thầy cũng hay nói là phần hồn tu thức tỉnh, phải không thầy? Có
Ừ.
nhắc không thầy?
Cái
Nhắc
này là
quá
phần hồn á, thức tỉnh đây là nói về phần hồn á,
nói về
chứ không
phần
phải,
hồn rồi
nói về lục căn lục trần nha. Phần hồn mới thức tỉnh trước á.
ha. Tại sao nói phần hồn tu thức tỉnh
Ừ. Thì phần hồn nó
đó?
phải thức tỉnh nó mới diều tiến được cái đám ngu muội dưới, chứ phần hồn mà nó không thức thì sao tụi dưới thức được.
Về cũng nhờ phương pháp thầy đưa ra cái phương pháp này tu, nhờ thứ nhất mình soi hồn, mình mở cái bộ đầu ra, rồi mình niệm Phật mở trí ra, rồi mình mới thấy được cái sự sáng suốt của mình có. Lúc đó mình mới thức tỉnh, mình đi vào con đường tu học mới trọn vẹn. Chứ cũng nhờ cái pháp hết, do nhờ cái pháp của đưa ra mình phải tự thực hành, tự tu. Nên thầy nói pháp mình là thực hành tự cứu. Khi mình hành đúng cái tự nhiên mình thức tỉnh rõ ràng, mình mình đi vào trọn vẹn luôn à, chứ mình không có mê muội, không có kéo đầu này đầu kia, hay là ôm cái này ôm cái kia nữa. Tự nhiên mình biết tháo gỡ theo cái sự tu học hàng ngày của mình thôi.
Bây giờ mình lấy cái ví dụ á, tối mình đang ngủ, mình tắt đèn mình ngủ á, tự nhiên có ánh sáng vô cái mình tỉnh dậy phải không? Thì bây giờ cũng vậy, mình ráng mình tu, mình mở cái tâm thức mình ra, sáng vô tự nhiên nó tỉnh lại, còn như cái nó trong bóng tối này cứ mờ mờ nó ngủ mê.
Rồi bây giờ em nói thêm nha, thức tỉnh. Tại sao thầy nói phần hồn tu thức tỉnh?
Rồi,
khi mình đi xuống thế phải không? Phần hồn mình vừa xuống là bị giam mất con tim phải không? Thì ai bao quay là chui vô cái đó, cái khám rồi đó, vô cái khám rồi, ngủ
khám tối. Rồi. Khám rồi, khám tối nha.
Ai bao vây mình? Lục căn lục trần,
lục căn lục
phải
trần
không? Đúng rồi, căn. Tứ phí hết nó có nhiệm vụ gì mà tại sao mình phải thức tỉnh?
Lục căn, giam lục giữ mình, giam giữ phần hồn.
Đúng rồi, nó có nhiệm vụ giam giữ phần hồn.
Ai nói chính xác? Cái đó một trong những điều cái đúng rồi, giờ cho phát biểu đó, giam giữ rồi vậy nữa.
Nói nhiệm vụ của ai? Nhiệm vụ của lục
căn lục trần. Nó xuống thế gian bạn, nó làm gì?
Cho bạn đạo nói đi.
Rồi. Ai nói đúng khen hay.
À, cái gì cái này em nhớ trong kinh A Di Đà nha, giam giữ phần hồn thì nó suối biểu, nó muốn cho mình mê trần để cho mình không có để nó điều khiển được mình, nó
trong kinh mình trong kinh A Di Đà nói nhiều lắm đó.
có suối biểu nhiều lắm rồi, gì nữa không nhớ không Nguyệt?
Còn cái nữa, còn nhiều cái nữa,
để nó gì đó, nó nắm chủ quyền mình đó, nó không cho mình làm chủ
đó, đi tới rồi đó, gần tới rồi đó, ai đi được chút xíu chỗ đó là gì là giỏi đó.
Rồi còn
làm
gì nữa,
hỏi anh gì, anh Thi
chuyện gì nữa,
làm gì,
nhiệm vụ của nó làm gì,
nó xuống này nó làm gì,
ngoài cái nhiệm vụ giam giữ phần hồn nó còn làm gì nữa,
thì làm cho mình mê muội lên là cái là
rồi, còn chuyện gì khác không, nó còn làm gì khác nữa không?
Nó làm cho mình mê trần, giống như là
không có gì khác hả? Mê trần thì nó suối biểu mình đó, thì cái đó biết rồi, thì còn gì khác không, nó còn làm gì khác ở trong bản thể mình không?
À, nó còn giống như là dạy dỗ, không phải dạy dỗ mà giống như nó làm chủ được cái phần dưới nữa. Nó có quyền kêu gọi mấy cái người ở dưới hạ giới, hạ thừa.
Tụi đó kêu bằng gì?
Là ai?
Tụi đó kêu bằng gì?
Như bò bay mấy cửa mấy cái đó đó.
Rồi.
Hạ giới.
Bò bay mấy cửa là gì vậy? Tụi đó đâu ra
thức
gì?
Ăn. Dạ, à, thức ăn. Thức ăn rồi mình đem vô.
Rồi ví dụ đi cho luôn, đi tới luôn nè. Bây giờ bò bay mấy cửa là gì nè? Giải thích luôn, đi tới đó rồi đó.
Bò bay mấy cửa
là nghe không
chỗ yếu hèn gì đó chị, nó, những cái gì mình ăn, thức ăn vô, những cái chuột thí gì đó,
nó nhưng mà tại sao nó chia này. Tại sao nó chia ra bốn thứ bò bay mấy
bò
cửa?
Bay mấy cửa tại sao
bốn loại á,
quên rồi, như trong kinh có nói mà em quên,
có ai nhớ không tại sao kêu bò bay mấy cửa? Cái này chắc Thanh nhớ nè,
bò
có ai
bò
nhớ không?
Bò
đó, bò nè, nó bò mấy con rắn, con rít, mấy con nào mà bò ăn lương rồi đó.
Mấy con mà nó bò đó.
Bò nó bay là gì? Bay là nó mấy con chim, mấy con gà rồi đó. À, mấy con mấy là mua mấy con cua càng kia.
Cua,
cục cửa. À.
Bò
nên,
bay mấy
bò
cửa.
Bò bay mấy cửa là mấy con tôm, cua, bò, chim bay, rồi gà, rồi heo rồi đó. Đó, tất cả những cái đó. Bò bay mấy cửa, ha. Rồi, bây giờ.
Ăn bò, ăn heo.
ăn thơm, ăn cá. Bây giờ trở lại. Lục căn lục trần làm gì? Hãy nhớ mới được. Cái này đưa quá trời luôn rồi đó.
Hà hiếp linh hồn.
Rồi đúng rồi đó. Cũng có đúng rồi đó. Gọi gì nữa không?
Xong rồi. Hà hiếp linh hồn. Giam
hà hiếp siêu biểu á.
Siêu biểu rồi. Xong rồi đó. Còn gì khác không? Nó còn làm gì khác không?
Nói mà mình nói lục căn lục trần mình phải hiểu thêm chứ. Kỳ đó có nói rồi mà không biết ai nhớ không? Giờ anh Bảo nói đi.
Dạy dỗ bạn linh ở dưới
thì nó nhiều
dạy dỗ bò bay mấy cửa đó, quản lý
dắt bò bay mấy cửa phần dưới phần hạ thừa đó,
còn gì nữa không?
Rồi nó phải
mà em không hiểu tại sao thầy nói là giam lỏng phần hồn,
giam lỏng là
mình có giam, phần hồn có quyền đi ra đó,
giam lỏng là nó không có khóa cửa, nó đứng ở ngoài nó canh thôi, nhưng mà cái hồn của mình nó bị cái sức hút của hồng trần cho nên nó dính nó động luôn à, không có cửa. Nó kêu là giam lỏng, nó đứng ở ngoài nó canh thôi là đủ rồi.
Mình có quyền đi ra đi vô được đó, phải không?
Đi ra đi vô ngay phần hồn thôi, ngay chỗ cái tim thôi, tại vì mình bị hút ngay đó, mình chưa có thoát ra được.
Dạ bây giờ nói tiếp đi, cái này hay lắm, bài này hay lắm à.
Rồi,
bây giờ. Em chưa hiểu cái giam lỏng là mình không có quyền đi đâu được, chỉ đi ra đi vô cái
mình đi được, mình đi chút xíu được.
Đi ra chút xíu được thôi, nhưng mà khi... khi nào mình mạnh á mình mới đi cao hơn được, lúc đó mình đi không ở tim nữa, mình lên bộ đầu mình ngự,
lên bộ đầu
đó. Bây giờ bắt đầu từ từ tới nè, bây giờ nói trước đi, làm gì?
Không có khóa cửa, không có khóa cửa.
Bây giờ nói đi Lục Căn Lục Trần, làm gì, làm gì mà mình phải khổ sở nãy giờ nè, phải tu thức tỉnh nè. Nó còn một cái điều chính mà không ai đi đó, cái nhiệm vụ của nó là gì? Là bảo vệ và quản lý phần hồn. Khi mình vừa xuống là nó bảo vệ mình liền, nó để làm gì, nó đi theo mình, nó giám sát mình. Nãy giờ mình có nói đó, xui biểu hà hiếp nhiều, những cái đó là những cái mà nó nằm ở trong cái nhiệm vụ của nó. Thầy nói Lục Căn Lục Trần nó có nhiệm vụ bảo vệ và quản lý phần hồn. Khi đó đó hồn mình chịu trận hết, nằm ở dưới rồi, giam lỏng mà đâu có đi lên đi xuống gì được. Khi mà mình đầu mình nó cửa quậy nè, thầy nói nó nhóm 5 nhóm 7 á, là như vậy đó, là nó bao vây mình tứ phía hết. Mà khi mình cửa quậy mình bung ra nè, phải không? Mình dùng pháp luân thường chuyển, mình đục, mình phá, mình đẻo à, thầy nói mình bung ra nè. Mình bung là gì? Là mình đi lên. Thì có khi ngự sơn đình vậy đó, cũng giống như bây giờ chỉ anh Bảo, ngay cái chỗ chân mày của anh Bảo đi lên trên đó là ngự sơn đình, là ông bắt đầu ông hồn ông đi rồi đó, ông đi đi tới cái sơn đình rồi, ông đi tới cái đỉnh đầu, ông đi nhiều chỗ lắm, đi ra hiệp tích nữa. Cho nên lúc đó là nó đã tu rồi, nó thức tỉnh rồi.
Rồi bây giờ hỏi lại nè, mấy đứa giữ cái khám đó?
À, hình như 5 đứa rồi, 1 đứa đi. Hả? Hay là ngược lại đó em
ngược
quên
lại.
Một đứa giữ, năm đứa đi.
Năm nó thay phiên nhau.
Dạ.
Một đứa giữ, 5 đứa đi làm việc cho ngũ tạng. Rồi nó thay phiên nhau.
Dạ, 5 đầu ngũ tạng.
Thay phiên nhau gác. Một đứa gác thôi. Nên... rồi phải đi làm việc nữa chứ, 4-6 đứa tụ đó làm gì đông vậy đâu cần.
Tại vì ở trong cái ngũ tạng của mình á, nó quản lý, hôm trước ông nói Lục Căn Lục Trần đó, cái vị trí của mình á là bị giam ở trong đó, thì Lục Căn Lục Trần nó cứ ám sát cái Lục Căn, nó nằm trong hai cái Lục Trần bao bên ngoài, lúc nào cũng vậy, ở vị trí nào nó cũng bao vậy đó. Lục Trần nó cứ bao hoài, cho nên ra có một thằng thôi, một thằng giữ thôi, 5 thằng kia đi, nó nằm trên các
cái đầu. Cái này qua phân giải kinh A Di Đà rồi đó.
Đúng rồi. Cho nên đó, em chỉ nói thêm tại sao, bây giờ em nói thêm tại sao
phân
mình
giải
nói...
qua cái phần lắm, qua cái phần phân giải kinh A Di Đà đó nha.
Cho nên bây giờ mình nói tại sao nó phần hồn tu thức tỉnh. Mình mới hồi nãy mới nói sơ sơ bên ngoài thôi, bây giờ mình đi vô sâu rồi. Tại sao mình nói mình phần hồn tu thức tỉnh, thầy nhắc mình hoài đó là mình không có thấy cái vị trí của mình.
Rồi thôi, để cái này mai mốt nói tiếp nha.
Tiếp tục. Chưa, em chưa nói hết. Chưa nói cái vị trí của mình không thấy, cho nên đâm ra mình cứ đổ thừa nó rồi mình cái vị trí mình nó mất đi, tại vì nó ám sát mình nhiều quá mà mình không có vùng vẫy đó, mình không có dùng cái pháp của mình để mình tung phá nó ra. Ha, thì khi quản lý nó rồi á thì mình mới đứng ở trên cái vị trí của
mà nó. Vị trí của mình kêu là cái gì? Mỗi đêm mình nguyện sao?
Xuất hồn đảnh lễ Phật hả?
Quy tăng.
À, cái đó là trở về cái phần hồn của mình.
Trở về với vị trí của phần hồn và là nhiều tiếng Lục Căn Lục Trần là quy tăng á.
Dạ. Thì mình chưa có nói thêm sâu vô về cái vấn đề này, nhưng mà tại sao nói mình thức tỉnh, là thức tỉnh ở dưới đây trong nguyên cái bài này á có nói về cái bản thể, cho nên em mới đi sâu vào cái bản thể. Thì khi đó mình mới tự tu được, mình thức tỉnh được cái phần hồn của mình mới tự tu được, mình mới biết đó là chánh pháp á. Mà chánh pháp mình cũng biết rồi ha, nó cái định nghĩa nó rất là nhiều. Em cho thêm một cái chánh pháp này rất là hay nè. Thì nó khi mình quy nguyên huần hư là chánh pháp. Rất là hay nha. Phi quy nguyên về cái chủ quyền của mình á, thì trở về
huần hư là trở về không á.
Về không rồi đó thì mình mới là chánh pháp, và mình nói lấy tình đời bạc bẽo mới làm chánh pháp nha. Cái này rất là hay. Tại sao thầy nói là lấy tình đời bạc bẽo làm chánh pháp?
Tại vì tình đời nó bạc bẽo mình mới chán đời, mình mới quay về đạo. Thành ra cái đó nói về chánh pháp đó, nó có hai loại chánh pháp. Một cái loại chánh pháp để cho mình luyện, mà một cái loại chánh pháp để nó hỗ trợ cho mình. Cũng như Eli nói cái tình đời đen bạc á, là nó hỗ trợ, nó đẩy mình đi qua con đường đạo. Còn mình luyện á, là mình phải luyện cái pháp khứ trượt lưu thành. Cũng như mưa nắng á, cũng là chánh pháp của ông trời, nhưng mà cái đó để cho mình thức tâm. Còn có cái là mình luyện, là mình đang luyện cái chánh pháp sơ hồn pháp luân thường chuyển niệm Phật của mình đó, là mình đang luyện cái chánh pháp. Còn cái kia rất nhiều cái pháp của ông trời đưa ra để đẩy cho mình lui đi vô con đường đạo, để cho mình tiến lên, nó cũng là chánh pháp, nó hỗ trợ cho mình tiến lên, kia là chánh pháp.
Tất cả những cái gì mà cho mình đi lên, đi thẳng đi lên đó, nó không ngừng á, thì cái đó là chánh pháp. Tất cả những cái định nghĩa mà em có được.
Nhưng mà nó hai loại, một loại mình phải luyện, một loại là nó hỗ trợ cho mình ở ngoài.
Đúng rồi, cái đầu tiên là...
Chị cho em hỏi bây giờ, ví dụ như là em biết là cái người đời á, là người họ không biết gì hết, do đó cái Lục Căn Lục Trần nắm giữ. Bây giờ người vô vi là mình đã đọc kinh A Di Đà, giống như em có nhớ là nó là Ngọc Hoàng cho xuống ta chỉ các ngươi, Không, cho em hiểu rõ là bây giờ tôi lục căn lục trần của mình nó cũng sợ mình lắm phải không? Tự mình biết được cái giống như là cái điểm bí mật á.
Không, nó chưa sợ đâu.
Không, khi nào mình quản lý được nó, mình, đâu, mình đứng
chừng nào mình
quản lý được nó,
mình sáng suốt hơn nó, mình cắt nghĩa cho nó nghe được, cho nó thức tỉnh, lúc đó nó mới quy hàng. Chứ bây giờ nó chưa có quy hàng đâu, nó còn phá mình mà. Đâu phải mình biết
là nó cũng chú ý là ô cái người cái chủ
thì bởi vậy nó
biết
nó mình biết cho nên nó mới quật lại mạnh hơn. Nó không có cho bà này lấy lại
vậy
quyền. Nó giờ Cẩm Tú đang muốn lấy lại chủ quyền, đừng cho bà phá, bà đủ cách đi. Đó, cái đó
nó còn mạnh hơn là cái người không biết.
Nó phải phản động mạnh hơn chứ. Nó đâu có muốn mình thì khi nó suối hơi đừng có thiền, đừng có niệm Phật đi. Thôi nó suối thiền tới đây đủ rồi. Bữa nay bỏ niệm Phật bữa ấy. Đó là nó không có muốn mình lấy lại chủ quyền.
Thì nó mạnh hơn cái người không biết.
Thì nó phải phản động mạnh hơn chứ. Tại nó mình lấy lại chủ quyền làm sao nó làm ăn gì, nó chưa có hiểu mà. Bây giờ mình lại phải làm sao cắt nghĩa cho nó là phần hồn dẫn nó đi đúng đường chứ không phải hại nó.
Thầy nói đó, khi mình làm mỗi ngày mỗi đêm là mình thức giác, thức tỉnh, nó đi tới thức giác thì mình mới lấy gì vị trí của mình được. Là chủ nhân ông là giống như lãnh đạo một nước, mà lãnh đạo một nước mà nó không đàng hoàng thì dưới này nó nổi loạn thì mình đâu có bao giờ mình quản lý được nó đâu, thì nó lấy chủ quyền của mình rồi.
Thì giai đoạn
vậy là
đầu,
hàng chi thầy hay dặn là phải làm pháp luân thường chuyển nhiều lần trong ngày ha.
Ai, để hay, cho hay, nó hay, sáng rồi. Để cho nó sáng lên.
Là nó sợ mình, em tưởng nó còn sợ mình, ai về mình
chưa,
biết nó còn sẽ phạt xong là lực mạnh
chưa,
hơn.
Chưa có sợ, tại vì mình không có làm đủ pháp luân thường chuyển, nó đâu có sợ. Mình làm yếu quá, mình làm một lần nhầm gì đâu, sợ phải làm nhiều để giúp nó.
Nó bung ra đó, nó bung ra đó. Tại vì mình phải làm hai phía. Cái pháp luân thường chuyển là đem cái thanh khí nó mới đem cái ánh sáng xuống dưới cái phía dưới, bỏ bay mấy cửa, ở dưới nó sáng một phần. Thì cái thằng lục căn lục trần có quản lý nó nhẹ hơn. Phải không? Mình phải đi từ từ. Còn cái thằng lục căn lục trần mà khi mà mình làm pháp luân thường chuyển nhiều thì các cái ngũ tạng tách ra. Cũng như khi đó thì nói cái năm cái ngón tay nó chụm lại, hay nói năm ngón tay chụm lại, khi mình làm pháp luân thường chuyển nhiều thì nó bung phá ra, thì nó mình mở năm cái ngón tay tách ra, thì khi đó đó mình mới bắt đầu mình đứng trên cái ngũ hành được. Còn nếu không mình cứ nằm lục đục, thầy nói mình đang lục đục trong ngũ hành là vậy đó, là mình bung phá không có được. Cho nên cái lục căn lục trần nó quản lý chưa có được cái phần ở dưới, cái phần bò bay mấy cửa, là tại vì nó tối hù à. Cho nên thầy nói dùng pháp luân thường chuyển là cái thanh khí mình, mà cái thanh khí đó thật sự sau này cao lên là của ông thầy á, là ánh sáng không à. Cho nên khi ánh sáng của ông mà chiếu xuống á thì ở dưới này nó sáng lắm. Thầy nói đó, cái so sánh của thầy rất là hay này nha. Cho nên nãy tại sao em nói về càn khôn và vũ trụ á, thầy nói mình á giống như mình á, mình đang nằm ở trong cái bụng ông trời, mình nhìn ngước lên trời mình thấy trăng sao đẹp đẽ, là mình thấy nguyên cái bầu trời rất là sáng. Nếu mà ngày đó sáng trắng, ngày đó mà ánh sáng rất là nhiều á, mình thấy vui lắm, mình thấy rất là nhẹ. Cũng giống như vạn linh của mình ở dưới đây, bò bay mấy cửa mình ở dưới đây mà nó nhìn lên mình nó tới hù á, mình chưa có đem ánh sáng được cho nó tới hù à. Mà nó tối hù chừng nào thì chuyện bậy bạ nó dễ xảy ra. Đã, cho nên cái thầy cái ví dụ cái đó chị rất là thích. Cho nên tại sao chị nhấn mạnh cái càn khôn vũ trụ là gì đó, là cái càn khôn nó rất là lớn, mà ông trời mình nhước lên ông trời, mình nhìn lên phía trên, giống như vạn linh nó nhìn lên mình, nó tối hù, mà mình không có đem cái ánh sáng xuống. Cũng giống như thầy nói cái hương đăng mình ở trước này nó chưa có mở, chưa có sáng, thì dưới này nó vẫn còn tối,
bầu trời không có quang đãng,
màn bầu trời chưa
vậy
có
vậy
sao.
Đứa nào nhắc nhở em, chẳng hạn như em thích làm pháp luân thường chuyển nhiều lần trong ngày, như em nhớ em hay ngồi em một chỗ em ngồi em
cái
làm
phần
lái
hồn,
xe
mà cái đó phần hồn
sáng suốt á,
à hồn là hồn siêu chứ không phải là mấy tụi nó
sáng suốt. Sáng suốt mới đặt cái nghiêm luật kêu tụi nó làm, mà nó không chịu làm thì nó bác nó thôi, bữa nay bận chuyện này, bữa nay bận chuyện kia, là
nó không
nó
có bác em ngồi
nếu mà nó không có bác là nó chịu nghe, nó chịu nghe rồi
à,
nó hiểu
nó
rồi.
Có thích làm anh, nó có sợ mình làm không?
Không, nếu mà nó hiểu được. Nếu mà nó hiểu cái đó là tốt cho nó thì nó không có phá nữa, thì lúc đó nó sẽ hỗ trợ cho mình tu, mà phải nâng cao.
Nhiều tiếng, nhiều tiếng đó, gọi là nâng cao cái tần số điểm
quan. Nó niệm Phật nhiều quá, nó, mình nói đạo nó hiểu quá, thì lúc đó nó sẽ hỗ trợ cho mình. Còn nếu mà nó chưa hiểu quá, là nó phá lại mình.
À, ok, chào, cảm ơn anh chị.
Rồi, tiếp tục anh Bảo.
Rồi, tiếp tục nha, đừng có
okay,
vô
kinh đạo. Rồi, chào ha.
Rồi, chào
bạn đạo, chào ở lại học vui vẻ. Okay,
dạ, dạ, cảm ơn Thi.
Rồi,
đừng,
rồi đừng, dạ. nhớ vô trước giờ nha.
Vô sớm hơn nữa.
À. Vì vô trễ khóa cửa đứng ngoài đợi lâu lắm á. Rồi thế cái đó thì thôi bây giờ mình ngưng kinh A Di Đà ở đây đi nha, để dịp khác nha. Rồi thức tỉnh tự tu là chánh pháp, thị phi đồn đại lại gieo sầu. À, cái chữ thị phi này sao nó trở lại trong những cái bài giảng của thầy nhiều quá ha. Thị phi này nó có cái gì quan trọng mà thầy cứ nhắc đi nhắc lại hoài vậy ha. Thị phi là cái gì? Cái gì gọi là thị phi?
Dạ em mới giải thích, em thấy giống như thị phi là con mắt mình nó thấy trước nè. Rồi mình mới, phải không? Ủa em nói đúng hả?
Không, Vậy vậy.
Là giác quan mình thấy rồi mình mới cái đó mình cho là không thích, mình mới đâu, là chê bai rồi.
Nó đâu phải thấy không? Nó còn nghe nữa.
Nghe đúng rồi, cũng nghe.
Cũng nghe cũng ngửi lại... chứ, cũng nghe cũng ngửi chứ nó đâu có phải thấy đâu, nó tứ quan lận mà nó phải anh đứa.
Nhưng mà em lại suy nghĩ là thị phi là giống như là mình làm những cái chuyện phi lý á, em chỉ giải thích cho em vậy thôi, thị phi là mình đừng cho cái chuyện đó là phi lý.
Rồi bây giờ mình nói đi, thị phi. Thị phi là gì? Thế nào gọi là thị phi?
Em nói vậy đó. Nếu mình cho cái gì ai cũng đúng á là mình sẽ không thị phi cái chuyện của người ta.
Bây giờ ta hỏi thị, định nghĩa cái thị phi trước đi rồi mới nói tới mấy chuyện kia.
Thôi tại
thị phi nói theo đời hả? Hay
bây giờ em cho nghe hai cái băng ha anh Bảo.
Rồi cho nghe đi.
Đủ giờ đó, sợ cái định nghĩa nó cũng hơi dài để em cho nghe băng để anh cái. Cho hai cái băng lúc nha, tại vì nãy cái thức tỉnh em quên cho nghe.
Thế nên các bạn tu vô vi, các bạn niệm Phật đây rồi các bạn trở về không hết. Chứ bây giờ cái gì tôi cũng quên, bởi vì các bạn nguyện về không thì cái gì cũng quên. Quên thì không còn chấp nữa. Thì sau cái quên rồi các bạn đi đến cái thức, các bạn mới đổ. Thấy rõ sự đau khổ của người đó, các bạn phải thường nghĩ về người đó và chiếu cho người đó sớm thức tỉnh để họ trở về không như chúng ta.
Kính thưa Thầy, Thầy nghĩ sao về người thanh tịnh vô vi, thiền lâu, ngồi thiền cũng lâu mà mở miệng nói những lời làm tan nát lòng người khác hoặc hưởng thụ trên kẻ khác mà coi đó là chuyện nhỏ nhặt, chẳng đáng bận tâm, nên tâm họ lúc nào cũng thanh tịnh vô vi.
Ác ý, họ chưa thanh lọc được ác ý của chính họ, thì họ vẫn là trần trược. Họ xuất ngôn, ám hại người này, thị phi, chọc phá người nọ. Đó là người có ác ý, không bao giờ tiến, suốt kiếp tu cũng không tiến. Cho nên phải ăn năn hối cải, tức khắc để trở về với ánh sáng, mong có cơ hội tiến qua.
Dạ, có một phần thị phi rồi ha. Rồi anh Bảo lặp lại đi.
Thì bây giờ thầy có trong mấy cái clip khác đó, thầy cũng có định nghĩa cái thị phi. Thầy nói thị phi là nói chuyện người ta, chuyện mình không chịu nói đó. Cái đó là một cái trong cũng chuyện thị phi. Hay là mình đá động chuyện người khác cũng là thị phi. Đó là mình lo chuyện người ta, mình nói chuyện người ta. Mà trong cái thị phi á, thì nó thường thường nó hay đi chơi cái chỗ mà nói xấu, ác ý. Rồi nó có gì cái mê chấp á, mà con người ta nó hay đi tới cái chỗ thị phi. Rồi ở trong này thầy có nói cái chuyện đồn đại nữa, là nhiều khi cái tin đồn vậy thôi, mình chỉ nghe vậy thôi. Rồi mình đi thị phi, mình đã nghe thị phi rồi, rồi mình còn lặp lại là mình làm thị phi luôn. Hai thứ, thị phi đó có một cái nói, một cái nghe. Rồi cái người nghe thị phi đó, đi nói cho người khác nghe là đi vô cái dòng thị phi trở lại, dòng thị phi nói. Thành ra cái đó là tất cả là nó do cái con người ta, tại vì nó do cái phàm tâm. Nó ở ngay cái phàm tâm thì nó hay làm cái chuyện đó, cho nên người nào cũng bị dính trong cái đó. Nếu mà tu chưa có đúng mức thì thế nào cũng bị dính vô trong cái đó. Là nói chuyện người khác không, tứ quan quay ra bên ngoài, mắt mũi tai nguyện hướng ngoại. Thành ra mình chỉ thấy chuyện người khác, nói chuyện người khác không, còn chuyện mình không chịu nói. Tại đâu có thấy đâu mà nói, đâu có biết cái gì hay đó trong đâu mà nói. Nói chuyện người ta, mà nói chuyện người ta nhiều khi cái chuyện không đúng, mình cũng đi lặp lại. Thành ra thầy nói đây có chữ đồn đại là vậy đó. Cái chuyện tin đồn mình không biết có trúng đặt, mà mình cũng đi lặp lại, mà lặp lại thế nào cũng bóp méo. Thành ra nó đi, nó càng ngày nó càng lún sâu là vậy đó. Thì cái thị phi là người đời dính. Thành ra thầy mới nhắc đi nhắc lại. Mà cái đó người tu mà còn thị phi là chắc chắn là không có tiến được. Tại còn kẹt trong cái chấp mê, nói xấu người ta, lại nhìn không hiểu, thức hòa đồng không mở, cho nên nó mới bị chấp mê. Nó nói những cái chuyện chê khen là nó đi xuống cái hố sâu. Thì nó cũng như mình nhảy xuống hố vậy đó. Mình không có tiến được, trì trệ không bao giờ tiến được hết trơn. Thành ra thầy mới nhắc hoài. Rồi bây giờ mình biết cái thị phi là như vậy rồi đó, mà con người ta thì dễ dính trong cái thị phi lắm. Thời buổi văn minh này, phương tiện truyền thông nói chuyện qua lại rất là dễ dãi. Từ xứ này nói chuyện tới xứ kia dễ dãi, bóc điện thoại là có thể nói không tốn tiền, nói bao nhiêu tiếng cũng được hết á. Thành ra mình dễ đi nói ngồi là hết chuyện, không có nói chuyện mình mà nói chuyện người khác không. Thành ra nói chuyện thị phi mình dễ bị lạc ở trong đó. Thành ra cái chuyện đó là cái chuyện không cần thiết, mà mình không có ý thức cái chuyện đó là không cần thiết á, thì rốt cuộc là mình đang đi rước rác. Mình mượn cái phương tiện của bán tiên đem xuống đây, ông trời cũng cho mình để học hỏi tiến hóa, mà mình mượn cái phương tiện đó để mình đi làm những cái chuyện không cần thiết, thì mình rước rác vào tâm rồi mình kẹt ở trong một đống, rồi mình đâu có bao giờ mà mình giải được. cái đó là mình hướng hạ rồi. Thành ra thầy nói tranh chấp thị phi là đem của cho thiên hạ, đem của cho thiên hạ,
những cái làm giàu cho thiên hạ.
Có cái cùng băng thầy cũng nói đem của cho thiên hạ nữa.
Đó thì từng khi trước nữa em có cho nghe. Tại sao đem của cho thiên hạ, tại sao làm giàu cho thiên hạ, tại sao
mình làm mất cái thì giờ của mình ấy, thì giờ đó đáng lẽ mình vun bồi phát triển cho mình không làm, mình để cái thì giờ đó mình nói đi nói chuyện người ta, mình kích động người ta để người ta tiến mà mình không tiến.
Thì giờ là tiền của đó, thầy nói thì giờ là vàng bạc, là tiền của ông trời.
Cái đó các em có nghe thầy nói, cái đó cũng như là dùng phân tứ nước cho người ta đó.
Rồi cái đó là cái chuyện không tốt ha. Rồi những cái chuyện mình nghe, những chuyện không có bằng cớ, rồi mình mà mình không có chịu nghe tâm mình, người ta nói chuyện thị phi mà nhiều chuyện nó đâu có đúng đâu, nhiều chuyện không có bằng cớ mà mình cứ nghe, mà mình không có chịu nghe cái tâm mình. Thành ra mình cái tâm mình mà mình không có nghe, mình không thấy, làm sao mình sửa được. Thành ra cái thời gian đó mình quan phí đi ha, quan phí mình bây giờ mình muốn tiến bộ là mình phải làm gì, kêu bằng đóng cái gì, đóng cửa thế gian, mở cửa thiên đàng. Mình phải đóng cửa thế gian, đừng cho rác, đem rác vô nữa, thì lúc đó mình mới mở cửa cái thiên đàng, mình hưởng cái sự an thương thanh nhẹ bên trên được. Còn bây giờ mình cứ mở cửa thế gian, mình rước rác vô nhiều quá thì bao giờ mình mới tiến được. Thành ra cái chuyện này là một cái những cái khó khăn mà người đời ai cũng phải dính, mà thầy muốn mình phải buông bỏ cái đó thì mình mới đi tới cái chỗ thanh nhẹ được. Thành ra thầy mới nhắc đi nhắc lại hoài là vậy. Thị phi đồn đại lại gieo sầu, đem thêm cái chuyện buồn phiền vô trong tâm mình thôi chứ không có ích lợi gì. Eli có gì thêm không?
Không, anh nói tiếp đi.
Rồi, tự mình giải tỏa không còn động. Thì mình phải giải tỏa những cái chuyện này chứ không là mình rước động vô, rước rác là rước động rồi. Những cái chuyện không cần thiết mà mình cứ tiếp tục mình làm một cách rất là tự nhiên, hồn nhiên. Nhưng mà cái chuyện đó là do cái tập quán xấu ở đời thôi mà mình không có gì dứt bỏ. Là mình chỉ gieo động trong tâm thôi à. Chuyện gì mà chuyện tin tức thời sự mà nhiều khi mình thầy còn không muốn cho mình nghe nữa. Tại vì mình nghe mà mình không có phân minh được á, tự nhiên mình đâm ra cái tâm mình á, không có phân minh được tại sao cái chuyện nó xảy ra như vậy. Thì lúc đó mình sẽ động loạn. Tiến hóa chung vui tự giải sầu. Tại sao tiến hóa chung vui với ai vậy? Tiến hóa chung vui với ai? Khi mà mình tiến hóa nó mình chung vui với ai?
Với dạng linh trong cơ thể mình không anh?
Nếu mà nó hiểu được rồi đó, nó sẽ chung vui với mình để nó tiến hóa. Khi mà mình giải được cái sự động loạn ra thì trong nhà mình nó sáng, nó lập lại trật tự, là mọi người đều cùng tiếng, đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu, nó mới là chung vui tiến hóa. Là nói một tiếng lại dưới nghe, phần hồn sáng suốt rồi lấy lại chủ quyền của mình rồi, thống nhất được cái quốc gia của mình rồi, thượng trung hạ thành một quốc gia rồi. Một ông chủ nói lại dưới nó đồng nghe thì lúc đó nó chung vui tiến hóa, chỉ có tiến hóa thôi, không có lùi nữa, không có bị lụn bại nữa, như thầy nói hồi nãy, không có bị lụn bại nữa. Thì lúc đó chung vui tiến hóa, lúc đó mới gọi là chung vui tiến hóa. Còn nếu không là còn đánh đấm, thành ra mình phải đi dẹp loạn hoài là vậy đó. Nhiều khi nó chống đối mình phải đi dẹp loạn là chưa có chung vui. Khi mà mình không còn loạn lạc ở bên trong là mới là chung vui. Tự giải sầu là lúc đó chuyện gì tới là mình cùng nhau hợp sức là mình giải đó. Tại vì mình đã đạt được cái khẩu hiệu đoàn kết trong tâm rồi. Ở thế gian này chỗ nào cũng có khẩu hiệu đoàn kết, nhưng mà bên trong của mình chưa có sự đoàn kết, thành ra chuyện gì mình làm cũng khó khăn. Mà khi mà mình đoàn kết được rồi đó thì cái chuyện gì mình làm cũng dễ, tất cả chung sức nhau thì giải hết, không có cái chuyện gì mà nó ở trong, nó lưu lại trong tâm mình mà mình không muốn mà nó lưu lại, thì lúc đó mình mới tiến hóa không ngừng.
Dạ. Thì là tiến hóa là gì? Tiến hóa thầy có nói rất là nhiều về tiến hóa,
nói rất là nhiều định nghĩa ha.
Tiến hóa
rồi biến đổi, tiến hóa là tiến lên mà thay đổi từ cái nặng đi tới cái nhẹ, từ cái động đi tới cái tịnh, và từ cái tối đi tới cái sáng. Biến hóa, hóa là thay đổi.
Có gì khác không? Còn nhiều sự tiến hóa trong cái cơ thể của mình, từ nhiều sự tiến hóa lắm. rất là nhiều.
Tiến hóa thì cái đó là cái sự thay đổi bên trong của cái tiểu thiên địa này, một khi mà mình khai thông rồi á, là nó tiến, nó thay đổi như thế nào, nó phải biến hóa như thế nào chứ. Nó sẽ biến hóa trong này nhiều lắm chứ, nó thay đổi cái cảnh nó trong tiểu thiên địa của mình nó cũng thay đổi luôn.
Nhiều thứ lắm.
Khi mà mình tu khá đó, cái cảnh ở bên trong nó cũng thay đổi luôn, cái cảnh nó trật tự và nó sáng sủa hơn.
Rồi bây giờ em
chắc chị nói thay đổi máu huyết luôn hả chị? Tiến hóa là giống như là
tiến hóa, cái điện tiến triển á, sự
tiến triển
đi lên, thăng hoa đi lên. Bây giờ em chị cho mấy cái ví dụ này ha. Tiến hóa thầy có nói nhịn nhục cũng là tiến hóa để thăng hoa đi lên đó. Rồi tiến hóa trong quá trình mình tu thiền nè, khi mình niệm Phật á, thì cái lúc mà mình bị rút ngay trong tim,
nói lớn lên chút, nói lớn lên chút.
À, nghe không anh Bảo?
Rồi bây giờ mới nghe nè, nãy sao nó nhỏ vậy?
Rồi nó lại ha, nhịn nhục là tiến hóa ha, để cho nó thăng hoa, phần hồn nó thăng hoa. Rồi tiến hóa khi mà mình được rút cái điển nó ngay trung tim bộ đầu á, thì cái giá trị của hào quang của chân tâm mình nó cũng tiến hóa, khai triển tới vô cùng mà, cũng là một sự tiến hóa. Rồi thầy nói là khi mình sửa tâm thấy tánh mình đó, rồi mình cũng được tiến hóa. Mình sửa tâm sửa tánh mình mới thấy được những cái tâm tánh của mình cũng là quá trình tiến hóa của mình. Rồi thầy cũng nói là khi mà mình sửa mình á, thì mình mới trung dung được, mình mới tiến hóa được và cảm thông được cái sự mê chấp, mình hiểu được sự mê chấp thì mình mới tiến hóa. Và mình cũng nhận được, mình cũng nói là một sự kích động và phản động, là cái hoàn cảnh là ân sư, là ông trời đem tới cho mình á, là cũng một cơ hội tiến hóa cho mình. Rồi mình tới đây để mình học hỏi tiến hóa cũng là một cái quá trình tiến hóa. Khi mình học những cái chân lý mà mình sửa được, mình hiểu được cũng là một cái sự tiến hóa của mình. Rồi mình quán thông được mọi việc ở đời, ở đạo, mình cũng là một cái sự tiến hóa. Và cái cuối cùng là niệm Phật là chìa khóa đó, mở tiếng cho sự tiến hóa của tâm linh. Nha, cái tiến hóa của mình nó rất là nhiều cái định nghĩa, nhiều cái chuyện để mình thấy nó có cái tiến hóa trong cái quá trình mình,
nhiều cái sự thay đổi, có nhiều cái sự thay đổi trong cái chu trình tiến hóa của mình, nhưng mà chung quy nó cũng theo một cái chiều hướng tiến hóa, là nó đi từ động
đi lên,
nó đi từ nặng tới nhẹ, đi từ tối tới sáng, là cái nó đúng theo cái chiều hướng nó, mình theo cái chiều hướng nó trên hành trình á, thì nó rất nhiều cái sự biến đổi về điển quang, về tâm thức, về đủ thứ chuyện, về mọi mặt nó đều thay đổi, nó mới tiến hóa lên.
Cũng như thầy nói, mình là đang đi trên cái cuộc hành hương này, thì cái cuộc hành hương này cũng là một quá trình cho mình học hỏi để tiến hóa. Đó là cũng là một cái quá trình tiến hóa của mình trong tất cả về tâm linh, về tâm thức. Tất cả những cái này đều là tiến hóa.
Thì mình nói nếu mà mình nhìn rộng hơn nữa thì mình thấy từ kim thạch tới tiến hóa lên tới thảo mộc, tiến hóa lên tới cầm thú, tiến hóa lên con người, tiến hóa lên thánh thần tiên vật, là cũng là một cái chu trình tiến hóa.
Rồi trước khi kết thúc em cho nghe cái này vui lắm nè.
Chỉ có người tu mới được thanh nhẹ đó, còn người phàm thì chỉ cho học thôi. Nó thấy cái này nó học cái này, thấy kia học kia, đi lĩnh đi tới thôi, như đứa con nít đi tới vậy thôi. Dẫn nó, sợ mũi nó, kéo nó, lôi nó, cũng như bây giờ chúng ta đang kéo con trâu, kéo con bò, y như vậy thôi. Dẫn tiếng cho nó học. Mà nó thụt lùi thì nó bị nạn, nó sao chịu.
Đó, mình là con trâu dẫn tiếng con bò đó. À, mình đang dẫn tiếng nguyên cái cộng đồng phát triển ở đây, mình đang dẫn tiếng nó nè. Cũng giống như người đời mà mình giúp đỡ họ, thì cũng giống như thầy ví dụ đó.
Thì nói năm con trâu rồi, từng rồi nó lỗ tai trâu rồi, từng rồi nó như con trâu con bò. tuần sau nghe tiếp về trâu bò nha.
Không biết hên mới có anh Bảo ơi.
Có còn clip nữa.
À biết cái đó khác nữa. Rồi.
Rồi thôi ha.
Đạo, dạ.
Cảm ơn tất cả các bạn đạo đã tham gia và đóng góp phần thanh điển để có khóa tu học thanh nhẹ. Cảm ơn các bạn.
Cảm ơn
anh Bảo, cảm ơn Ali.
Dạ cảm ơn chị Hồng, cảm ơn.
Thank you.
Cảm ơn Tú, cảm ơn gia đình anh Tươi.
Cảm ơn.
Anh Bảo, nhưng mà trước đó tuần sau là tháng 4 rồi, mình có
cảm ơn chị Ali nha.
Chưa đâu.
Cảm ơn anh Bảo, cảm ơn chị Ali.
Bốn tuần.
Dạ.
Tất cả các anh
chị
bạn. Dạ.
Cảm ơn.
Cảm ơn các bạn. Tuần sau nha.